trân trọng giới thiệu pháp thoại số 5 giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần thứ nhất tại chùa Quất Lâm, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, ngày 6 tháng 9 năm Mậu Tuất. Chủ giảng: Đại đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô đại từ đại bi tam thanh chúng bồ tát nạn linh cảm quan thế âm bồ tát ma ha tát. Nam mô vô minh giáo chủ bản tôn địa tạng vương bồ tát ma ha tát tăng đại chứng minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng. Hôm qua chúng ta đang học về phần lục chủng thành tựu, đó là sáu pháp để minh chứng rằng đấy chính là kinh Phật do Phật nói ra và được các đệ tử nghe và kết tập lại thành tam tạng thánh điển. Hôm qua chúng tôi nói về cái câu chính thực tôi nghe
Phật là người tuyên thuyết và chủ thành tựu, còn tôi giảng này không thể gọi là chủ thành tựu được, gọi là chủ giảng thôi chứ không thể thành tựu được, bởi vì gì? Còn khiếm khuyết trong lúc giảng, cái trí tuệ của mình chưa khai mở, mình chưa thể chứng đắc được lậu thần thông hoặc sáu pháp thần thông như là Đức Phật, cho nên lời giảng của mình cũng có những chỗ bị gì ạ, bị sai sót, bị thiếu sót và bị khuyết thiếu, cho nên là chưa được viên mãn. Chỉ có Phật thuyết pháp mới được viên mãn, vì vậy mới gọi là gì, mới gọi là chủ thành tựu. Còn chúng tôi á, tất cả các vị pháp sư, các vị hòa thượng, các vị thượng tọa, các quý thầy ngồi lên trên bục giảng chỉ gọi là gì, gọi là chủ giảng à, chứ không thể gọi là chủ thành tựu được, mà gọi là chủ giảng, tức là cái người mà đứng đầu trong cái buổi pháp thoại ấy, người phụ trách chính và vị pháp sư chính thì gọi là chủ giảng, và chúng tôi thì gọi là chủ giảng. Còn các vị thì gọi là gì? Gọi là thính giả. À, không gọi là thính giả mà gọi là gì ạ? Thính chúng. À, gọi thính chúng đúng hơn, gọi là thính chúng. Đấy là người nghe, người đến nghe pháp, người đến tham dự khóa tu. Nôm na tiếng Việt chúng ta như thế. Vì thân mẫu mà thuyết pháp trên cung trời đao lợi. Vậy cung trời đao lợi ở đây chính là gì? Là xứ thành tựu. Xứ tức là nơi gì? Nơi chốn, ví dụ như một thời sau này có gì? Có người kể lại rồi. Lúc bấy giờ tôi, một Phật tử chúng ta kể lại cho một ai đó bảo gì, lúc bấy giờ chính tôi được nghe thấy ở tại chùa Quất Lâm, thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, được nghe đại đức Thích Đạo Thịnh giảng về bộ kinh Địa Tạng này. Ở trong pháp hội đó có các sư ông, có các sư cô, có các sư bác và có các vị thiện nam và các tín nữ, thiện cư sĩ, thiện nam tử và thiện nữ nhân, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, vân vân chẳng hạn. Thì đó, thì một thời hay là lúc bấy giờ, lúc bấy giờ đó hay là chính thực tôi được nghe, đích thân tôi được nghe, thì cái chữ đích thân tôi được nghe đó là chín thành tựu và văn thành tựu. Lúc bấy giờ là thời thành tựu ở tại cái chùa Quất Lâm này, đó gọi là tứ. Thầy là chủ giảng thì gọi là chủ giảng, chủ giảng chứ không thể gọi là chủ thành tích được. Thì bây giờ tại cung trời đau lợi có ai, trong văn kinh nói như này, lúc bấy giờ có hết thảy chư Phật và các đại Bồ Tát, tức là có rất nhiều đến vô lượng vô biên không thể kể xiết, ở khắp mười phương đều đến hội họp và cùng khen rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong cõi đời dấu ác ngũ trược mà hay thể hiện sức đại thần thông, sức đại trí tuệ chẳng thể nghĩ bàn, khiến cho các loại chúng sinh căng cường biết rõ những pháp khổ và những pháp an vui. Đó. Ở đây chúng ta thấy là nói rằng á, ở lúc bấy giờ tại cung trời Đâu Lợi có hết thảy chư Phật, chư đại Bồ Tát, tức là có rất nhiều. Vì sao lại có rất nhiều? Vì á, cái thứ nhất là xét về cái Đức Phật thì chúng ta thấy Đức Phật đều có ba thân, các Đức Phật đều có ba thân: pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. À, cái thân của Đức Phật Thích Ca thành đạo ở Ấn Độ đó, có sinh ra, có xuất ra, có khổ hành, có thành đạo, có chuyển pháp luân và có nhập niết bàn đó. Thì cái Đức Phật đó gọi là Đức Phật gì? Đức Phật hóa thân. À, Đức Phật ứng hóa thân, tức là từ trên cung trời Đâu Xuất, ngài thì hiện là từ cung trời Đâu Xuất thì hiện xuống đi vào gì? Trụ trong thai mẹ. À, có sinh ra. À, cái sinh ra thì ở đây thì chúng ta thấy học lịch sử tôn giáo thì chúng ta thấy Đức Phật sinh ra từ đâu nhỉ? Và mẹ Maya nhìn thấy cái cành cây, cành hoa vô ưu liền là giơ tay lên hái. Và ngài được sinh ra từ gì nhỉ? Từ nơi nách gì? Nách mẹ. Có không các quý vị? Có không? Không, đã như thế thì gọi là ngài mang thai làm gì, đúng không? Ngài chủ thai làm gì? Nhiều thai làm gì? Nhưng mà đấy gọi là Đức Phật tôn giáo thì người ta nói ngày sinh ra ở nơi gì? Nơi nách của người mẹ. Nên chắc chắn ngày xưa công nghệ cái gì nhỉ, cái lý từ đã, nó khác với cái Phật giáo của mình là lý từ đã, nó gọi là về cái sự phát triển về y học á, chuyên môn ngày đó chắc chắn là chưa biết mổ như bây giờ, đúng không? Chưa biết mổ mà toàn phải sinh ra thì người mẹ sinh bằng gì? Sinh thường mà thôi. Chắc chắn ngày xưa chưa thể mổ được. À, y học ngày đó chắc chắn chưa thể mổ để lấy đứa con ra được. Ngày xưa mổ thì có chết, nhiễm trùng mà chết thôi, vì chưa có kháng sinh. Nên mổ nhiễm trùng chết. Chắc chắn không bao giờ có cái đấy ngày xưa rồi. Cho nên á, thì chúng ta biết chắc chắn ngài chỉ sinh bằng con đường sinh bình thường như những đứa trẻ khác. À, như cho nên á, riêng Đức Phật lịch sử thực sự thì ngài đã sinh ra như Phật giáo Nam Tông ấy, họ nói rằng Đức Phật sinh ra cũng như đứa trẻ bình thường khác, nhưng mà khác với đứa trẻ bình thường khác là ngài không khóc ba tiếng chào đời oe oe. Thế chúng ta thì khóc, sinh ra một cái đứa trẻ là gì? Khổ quá, khổ quá, khổ quá. Chúng ta cứ nghe đúng như thế mà quá quá quá, thì chúng ta cứ nghe cái tiếng đọc cái gì? Khổ quá, khổ quá, khổ quá. Ở đây đúng không? Đó, sinh ra chúng ta nghe cái tiếng khóc cứ khổ quá, khổ quá. Đó, nó kêu khổ đấy, mới sinh ra nó chưa biết nói cái câu gì, cái câu nói đầu tiên nghe nó chỉ là khổ quá, khổ quá. Nó bắt đầu gì? Bắt đầu hành trình của một cuộc đời đi. Đức Phật nói có sinh sẽ có già sẽ có bệnh và có gì? Có chết. Chết xong rồi á, đã hết chưa? Chưa hết. Thần thức lại đi đầu thai lại tùy theo nghiệp báo ở trong luân hồi lục đạo, có phúc lên trời. À, vừa thì quái người Atula, kém phúc thì xúc sinh, nặng nữa thì ngạ quỷ, mà nặng nữa thì vô trong địa ngục. Sáu đường lục đạo luân hồi cứ xoay chuyển như bánh xe, như mắt xích, như chiếc xích của chiếc xe đạp nó cứ quay tròn như vậy, hoặc là cái bánh xe nó quay tròn như vậy, vậy các quý vị. Đó, cho nên á, đứa trẻ sinh ra nó chưa biết nói, nó đã gì? Vì sao nó khóc các vị biết không? Đang ở trong bụng mẹ nó ra ngoài này thì nó cái thời tiết nó thì cái không khí ở bên ngoài nó khác hẳn với trong bụng mẹ. Nó đột xuất như vậy cho nên có thể là cái da nó gì, nó thấy nóng rát, nó thấy khó chịu, nó thấy khó thở, và mới như vậy cho nên thì nó phải là khổ á, khổ á, khổ á như thế. Có thấy không? Có ai nhớ ngày xưa mình sinh ra mình khóc thấy không? Có không? Đấy. Mình không nhớ là mình làm gì thì phải có, không cũng có. Đó, làm gì các cụ giỏi như thế? Em thấy các vị là thánh rồi. Các vị chỉ có nhớ là mình sinh đứa con, mình giao đứa con mình, nó kêu như thế thôi. Cái thầy hỏi là có ai nhớ ngày xưa mình sinh ra mình khóc, mình kêu như thế không? Cũng bảo có. Ghê chưa? Làm sao mà mình biết được, làm sao mình nhớ được? Các cụ mà thôi, bây giờ các cụ mà nhớ được, các Phật tử mà nhớ được, các vị là thánh rồi, là Bồ Tát tái thế rồi. Tôi đây còn chẳng nhớ tôi sinh ra như thế nào. Có lớn lên một chút thì nhớ. Anh tôi đi học lớp 6 rồi đi học à 6 tuổi đi học lên lớp 1, lên lớp 2 mà anh ấy về vẫn chưa biết đánh vần. Tôi chưa đi học, anh ấy sinh năm 72, tức là sao trước tôi mấy năm, 3 tuổi. Anh ấy đi học lớp 1 rồi, tức là năm anh ấy lên mấy tuổi nhỉ? 6 tuổi. Tôi lúc đó mới có mấy tuổi, kém 3 tuổi thì lúc đó tới mấy? 3 tuổi. Chưa đi học buổi nào. Anh nhưng mà về là gì? Lại dạy anh đọc được, dạy anh đánh vần được. Cái đấy là một cái các vị đấy chưa đi học. Nhưng mà chị gái, chị đi học về đó, bắt đầu chị dạy cả hai anh em, dạy ông anh, nhưng mà gì? Ông anh thì không đọc được, còn mình ấy cứ ở bên cạnh nhìn thấy chị gái dạy ông anh, thế là mình đọc được ngay. Hôm sau mình nhớ được vậy thì anh dở ra ông anh thì mù tịt, còn ông em thì lại đến để dạy anh phải đọc như thế này này như thế này. Tôi nhớ mỗi cái đấy. Còn trước 3 năm khi tôi sinh ra tôi chả nhớ cái gì cả. Sau khi 3 năm sinh ra tôi nhớ rõ ràng là anh đi học lớp 1 rồi không biết đọc. Chứ tôi chỉ cần chị gái dạy anh, nhưng mà mình ở bên cạnh. Và anh quên hôm sau ra dạy bài cũ, anh không đọc được thì mình đọc được. Tôi chỉ nhớ mỗi cái đó. Cho nên tôi thì được một cái thì học lỏm rất là nhanh, mà học chính thức thì rất là chậm. Có người dạy tôi dạy tiếng Anh rồi, và một tháng trời học được hết cái bảng chữ cái của tiếng Anh A B C D rồi bây giờ là quên hết. Chỉ mới có 2-3 tháng là quên sạch, chẳng nhớ một câu gì nữa cả. Hôm rồi đi sang nước ngoài, đi sang mấy ông Tây và Tây lù xù lì xì, mình nó hỏi mình ăn cơm như thế nào, ăn cơm trước hay ngủ trước khi lên máy bay, mình chả hiểu thế nào. Thế là bắt đầu mình chứ mình không hiểu thì nghĩ chắc là nó hỏi mình ăn cơm hay là ăn cơm trước hay ngủ trước rồi. Nó chỉ vào miệng nó thế này này, măm 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 măm. Và nghỉ mấy trong bụng tôi có trẻ con đâu. Thế là nó thì mình hiểu ngay là nó bảo măm măm, mình chả biết măm măm là cái gì. Nghĩ ngay nó hỏi mình, chắc nó hỏi mình là ăn trước hay ngủ trước. Thế tôi mới thì tôi bảo là xong đấy, xong mới rồi rúi rúi mắt xong dậy dậy như thế mới để mới thế này sao, có nghĩa là để ngủ trước xong mới để mới ăn xong mới để, và nó bảo ok ok thế là đã đi rồi. Đấy, mới hiểu nhanh cái đó, hiểu nhanh là nó nói cái mình cái gì. Nghe khổ đấy, học lỏm thì như thế được, nghe học chính quy ấy thì cho nên đời của tôi ấy, cái gì cũng phải học lỏm nó mới được. Có học chính quy cái gì bao giờ mà nó thành được đâu. Nhìn người ta làm thôi, rồi mình làm ấy thì là rất là nhanh, mình làm rất là tốt. Nhưng mà cho học bài bản á thì có khi lại trượt vỏ chuối. Ngày xưa đi học chính thức thì 6 năm các vị biết lên có mấy lớp biết không? 6 năm tôi lên có lớp 4. Như vậy là tôi trượt mất thì 2 năm, 1 năm lớp 3, 1 năm lớp 4. Năm lớp 4 lên các thầy cô giáo thì hiệu trưởng rồi chủ nhiệm với các thầy cô giáo bộ môn thì phải họp nhau lại để xét xem có nên cho nó lên không, vì nó đã trượt năm ngoái rồi, năm nay cho nó trượt, tức là 3 năm trượt một lớp. Thì sợ rằng cái thi đua của nhà trường sẽ bị giảm xuống, cho nên xét đi xét lại mãi được mỗi cái điểm là gì, chịu khó lao động. Đã đi lao động, buổi hôm nào đi lao động quét thì quét thật là sạch, làm cỏ thì làm thật là khỏe, vì dân lao động mà. Đấy, cho nên nâng cái điểm lao động lên cho nó 2 điểm nữa, thế là đủ điểm để đỗ lên lớp 5. Nhưng mà khổ lên lớp 5 thì cái buổi đi khai giảng lớp 5 thì chưa đi cầm sách cầm cặp đi học, bố đã bảo gì, ôi rồi học hành lắm thì chúng mày sau này cũng theo cái đuôi, theo biết con trâu thôi mà, theo đuôi trâu thì làm được cái gì đâu. Nghe ông bố nói thế một cái, hôm đi khai giảng 4-5 thằng trèo lên đồi thì trốn học và thì chơi chuột kéo nhau chặt cái cây đại lộc ấy, ngoài mình gọi cây đại lộc, trong quê tôi cây mía voi á, chặt cái cây đó ra thế là kéo nhau từ trên đỉnh đồi xuống, đến giờ thấy chúng nó khoảng độ tầm 10:30 thấy chúng nó đi khai giảng về một cái mình cũng đi xuống là đi về với nó. Ai bảo tội do ai các vị? Tội do ông bố. cái ngày con đi khai giảng lại bảo là gì? Vì sao mà nói như thế? Đi khai giảng phải mua bộ quần áo mới cho con, cặp sách mới cho con, rồi bộ gì bộ sách mới cho con, cho nên là gì không có tiền, hoặc là nhon được mấy đồng mà cái đi mua cho con là được tiếc, nên là nghĩ là gì đi học sau này cũng như là gì theo cái đuôi con trâu, tức là làm nông gì nhỉ, làm nông dân thôi, mày có đi học đến đâu thì cũng là ông nông dân thôi, mày hơn được cái gì đâu, cho nên làm luôn một cái câu là mày có đi học đến đâu sau này theo đuôi con trâu mà có cái gì đâu. Nghe ông bố nói thế một cái ông con gì tưng tửng trong lòng là cùng với mấy đứa chơi chơi với nhau nữa là thôi trèo đồi trốn học. Buổi khai giảng đầu tiên của năm học lớp 5 là trốn học rồi. Thế là mấy hôm sau mà cái bố biết mà cái bảo thôi mày không muốn đi học thì thôi. Bảo thôi một cái sướng lắm, thế là thôi ở nhà được đi chơi. Thế mới đau thì này. Đấy, đời nó thế. Cho nên bây giờ nhìn thấy các cháu nhỏ thèm cho nó đi học lắm. Mong rằng bà con ở đây nè, các Phật tử ở đây nè, đặc biệt các Phật tử ở trong thôn, trong xã, khu vực này, ở thành phố thì không nói rồi, ở Hà Nội thì cái sự hiếu học nó khác với ở nông thôn, nhưng đặc biệt ở Hòa Bình cách nhau có bờ rào thôi. Một đứa trẻ ở bên phía bên kia, bên Thái này này, nó khác hẳn với đứa trẻ ở đây. Đứa trẻ ở đây thì thật thà chất phác, còn đứa trẻ ở ngay bờ rào bên kia thì thông minh lanh lợi. Đó. Khác nhau ngay có bờ rào thôi các quý vị. Vì sao? Vì giáo dục của bên Hà Nội cách bờ rào như bên Hà Nội nó khác với giáo dục trong này. Giáo dục trong này bây giờ thì tôi nghĩ chắc nó khác, khá hơn. Nhưng mà tôi nghĩ cứ xét từ ngày xưa chúng tôi đi học ra, những người dân tộc chúng tôi đi học á, cô giáo ở nhà thì nuôi một đàn gà, nuôi mấy con lợn nữa. Đến lớp dạy chỉ nhanh nhanh chóng chóng để cho hết giờ, để cho để về còn chăm cái gì đàn gà và con lợn ở nhà cho nó ăn. Cho nên cũng chẳng có tâm huyết nào mà truyền thụ cho học sinh. Không, tôi nói thật đấy. Không biết bây giờ thế nào, ngày xưa chúng tôi phải thế. Kinh tế các vị bảo, tôi cứ cho lương giáo viên bây giờ thì nói lương giáo viên mà dạy khoảng 10 năm rồi, được chính thức 10 năm rồi, bây giờ lương chỉ có 3 triệu mấy, 4 triệu, hơn 4 triệu. Các vị bảo nếu mà chồng không có việc hoặc có vợ không có việc, nuôi hoặc hai đứa con nữa, 4 triệu có đủ không các quý vị? Có đủ ăn đủ tiêu để nuôi cả chồng cả con, cả vợ cả con không? Không có, không đủ. Không đủ tiêu. Tôi cứ cho là lương 6 triệu đi cũng không đủ. Vì bây giờ hai đứa con mà đi học, cùng đi học á, tốn kém lắm. Còn ăn còn tiêu, còn lúc ốm đau nữa, nhất là vào mùa cuối năm là còn cưới xin ma chay nữa, cất mồ cất mả trong họ trong hàng nữa. Bây giờ mèng cho một đám nông thôn bây giờ đi cũng phải 200 ngàn các quý vị, mà cái chỗ thông gia phải 500 ngàn. Đấy, bây giờ đi đám bây giờ có ai đi 50 nghìn nữa đâu, chẳng ai đi 100 nghìn nữa. Đi ăn cỗ là mèng có 200 nghìn, hàng xóm láng giềng 200 nghìn, và họ hàng thông gia thì 500 nghìn, hoặc gần gần thì gì hơn mà xa xa hơn một chút thì 300 nghìn, ít cũng phải 200 nghìn các vị nhá. Một tháng mà cho khoảng độ tầm 3 đám, gặp một đám thông gia hoặc là họ hàng gần đi nữa thì thôi 4 triệu bạc thì hết 4 triệu, hơn triệu rồi, đúng không? Nông thôn nó vất vả như thế, cho nên họ bắt buộc phải có gì ạ, kinh doanh thêm, đó là chăn nuôi. Giáo viên thì họ không có ruộng có ấy nữa thì phải chăn nuôi thêm con gà con lợn thôi, mà chăn nuôi thì phải chăm nó thì nó mới gì, nó mới lớn. Vì vậy mà ngày xưa chúng tôi đi học là như thế. Các thầy cô giáo nào ở lại ký túc xá quanh quanh khu vực đó cũng có mấy con lợn ở trong chuồng ở đằng sau. Các thầy cô giáo còn như thế, tâm huyết đâu mà dạy học sinh, cho nên học sinh cũng có học được gì đâu. Vì vậy mà xin thưa các học sinh giỏi ở trên này ấy, đi ra Hà Nội chúng ta chỉ là học sinh trung bình thôi, khá thôi. Còn vừa qua chúng ta thấy đi thi cấp quốc gia mấy cái tỉnh miền núi như là Hòa Bình, Hà Giang này, Lai Châu này, mấy cái tỉnh vùng núi mà toàn đạt 27, 8, 29 điểm. Cái điểm cao ấy thanh tra lại là có vấn đề hết đấy các quý vị. Chứ còn chính cái người Hà Nội ấy, không có mấy người đạt đủ điểm cao vào cái trường an ninh và trường công an đâu các vị. Nhưng mà cái vùng đấy, vừa qua cái cô giáo ở bên cái đại học an ninh cô nói với tôi, riêng trường của con năm nay á chiếm gần 2/3 chỉ tiêu là toàn dân tộc miền núi mà điểm rất là cao. Đấy, không hiểu sao cuối cùng thì từ chỗ tỉnh Hà Giang nó tòi ra một cái các tỉnh, rất nhiều tỉnh ở khu vực miền núi phía Bắc chúng ta này, có vấn đề thi cử. Có vấn đề thi cử và nâng điểm. À, Hòa Bình chúng ta cũng bị bắt 2-3 ông ấy. Đó. Hà Giang cũng bị bắt mấy ông. Một số tỉnh cũng bị bắt mấy ông. Cái tội đấy không trung thực trong vấn đề thi cử. Đó chúng ta thấy. Ngày xưa chúng tôi đi học nó như thế, cho nên bây giờ nhìn thấy các em nhỏ mong cho các em được đi học. Các vị phụ huynh và các ông bà ở địa phương đây, ở đây có đây nên khuyên về đừng có ham cái một ngày các cháu nó kiếm ra 50-70 nghìn, đánh mất đi cả cuộc đời của nó. Ngàn người vạn người mà có người may mắn như tôi, đừng có nghĩ là thầy ngày xưa không học, sao bây giờ thầy vẫn được như thế. Nhưng mà các vị xem, hàng vạn vạn người mới được một người may mắn như tôi. Ngày xưa tôi không học, thế sau này tôi có duyên tôi xuất ra. Tôi xuất ra xong rồi các vị biết tôi thì tôi cũng phải trải qua 3 chìm 7 nổi 9 cái lênh đênh. Cái gì cũng qua, 3 cái chìm cũng qua, 7 cái nổi cũng qua và 9 cái lênh đênh nhấp nhô nó cũng phải qua hết. Khổ lắm. Vào trong chùa Hương đi tu, cái sư bác ở trong kia hỏi học lớp mấy. Thật thà nói là bạch sư bác là con thì học 6 năm con lên được lớp 4 bác ạ. Thế là thôi. Người ta cứ thế, người ta bảo cái thằng này không có trí tuệ, dốt, ngu, dốt như phải tu làm sao được. Cho nên cứ một ngày là đuổi mấy lần. Trời mưa cũng bắt đứng ra giữa đường, giữa ngoài trời để ông đứng trong hiên nhà. Cái nhà trai của chủ Hương á, ông đứng trong hiên nhà còn bắt mình đứng ra ngoài. Mà các vị biết mưa tháng riêng, tháng 2 ở trong chủ Hương lạnh 10-12 đến 14 độ, mà mình thì ướt súng như vậy, ông cứ bắt mình đứng ra ngoài để ông đuổi. Mà trong khi đó nó mới là sư bác thôi. Hòa thượng viện chủ, thượng tọa viện chủ chủ Hương thì đồng ý cho xuống, cho tu. Cho xuống á, gọi lúc đó gọi sư chú Minh Đồng, bây giờ là đại đức Minh Đồng ở dưới chùa Phủ Lưu Tế ở dưới chùa Hương á, anh em với nhau, ngày xưa là anh em nhưng bây giờ thì gọi là chú cháu, thì mình đi xuống một bậc để sau này không ở đấy thì ra Vạn Niên, cụ cho ra Vạn Niên, đi vào cụ chùa Hương, cụ Vạn Niên bây giờ để thọ giới á. Còn cạo tóc thì cụ chùa Hương vẫn cạo tóc cho tôi, tế phát cho tôi. Còn nhưng sau này về để được ở ngoài này để đi học trước, thì cụ bảo thôi ở ngoài này đi học trước, vì chú mà ở trong chùa Hương thì không biết bao giờ mới được đi học, thì đứng trước tôi, đi trước tôi còn có mấy người nữa. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, tôi không có bằng cấp 2, chứ đừng nói là bằng cấp 3. Thế bằng cấp 2 chưa có, học lớp 4 thì là bằng cấp 2 lớp mấy, lớp 7 mới có bằng cấp 2 đúng không? Tôi mới học, mới bắt đầu học xong lớp 4, bước vào ngày lên ngày đầu tiên của lớp 5 thì trốn học và thì nghỉ luôn rồi. Trốn đi khai giảng và nghỉ luôn rồi. Cho nên á, Hòa Thượng Việt Chủ Chủ Hương cụ bảo là thôi, cụ cứ gọi là mày cái thằng dân tộc đầu tiên, dân tộc thiểu số tuần đầu tiên xuất ra trong giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành phía Bắc. Đó. Bây giờ thì cứ ở ngoài này để đi học bổ túc, rồi đi học các thứ. Chắc ở với ông Minh, ngày xưa các bà chắc ở với ông Minh, thế là thầy của sư phụ tôi bây giờ á, là đệ tử thứ tư của cụ á, ở đây để đi học. Chứ ở trong chùa Hương bây giờ về đấy không có tôi ở trong đấy, tôi cứ ở ngoài này đi giảng dạy với đi làm Phật sự, tôi ít ở trong chùa Hương thì chú không ở được, mày không ở được, cụ bảo mày không ở được. Thế bảo đấy, cụ bảo nào thì con nghe thế, thượng tọa bảo nào bố thí cho con thế nào thì con nghe thế. Thế bảo thì ở đây với ông ấy, thế là ở đây với ông Minh á. Để tử tư của cụ đấy, may mắn, nó cũng may mắn như thế, nhiều sự may mắn như thế. Ở trong cái rủi là có cái may. Nếu mà ở trong chùa Hương mà cái sư bác kia mà không đuổi mình á, thì xin thưa các vị, bây giờ tôi chắc cũng mới chỉ là gì ạ, tôi chứng chỉ người đi quét dọn chùa Hương thôi. Thật đấy, các cụ bảo trong cái rủi có cái may, cho nên bây giờ tôi thầm cảm ơn gì, cảm ơn thầy. Bây giờ thầy cũng lên đại đức rồi, cũng chủ trì một ngôi chùa ở ngoài Hà Nội chúng ta, và mấy lần đi họp á, thầy ấy gặp tôi thầy cứ ngại, vì bây giờ ở trong giáo hội thì thầy ấy làm nhỏ hơn mình rất là nhiều. Tức là thầy là ông chú của mình, đi tu trước mình 4-5 năm, mà là cái người đuổi, xua đuổi mình ngày xưa, đuổi thậm tệ. Nhưng bây giờ trong giáo hội á, thì ở cấp huyện, thầy thì trong giáo hội từ cấp huyện cho đến cấp thành phố cho đến trung ương á, nói về cái công danh của giáo hội, nói sơ sơ như thế, thì thầy ấy thì còn phải kém xa 10 năm nữa, có khi chưa đuổi được bằng mình bây giờ. Đó. Cho nên bây giờ gặp mình á, thầy cứ ngại. Như thế thầy ngại mình lại sắn vào lại chào lại hỏi và lại cứ bạch ông chú thế này thế nọ thế kia để cho thầy đỡ ngại. Nhưng mà thầy thì vẫn có một cái gì ngượng mình. Ngày xưa nó học ở lớp 4, mình bảo nó ngu mình đuổi nó. Thế mà bây giờ nó làm cái gì nó cũng làm được. Các cấp giáo hội thì từ trung ương đến địa phương cái gì nó cũng có chức danh. Chùa chiền thì một mình nó làm 7-8 ngôi chùa, toàn những ngôi chùa to tướng. Mình một ngôi chùa chẳng bằng được một ngôi chùa của nó. Kiểu nó như thế. Đệ tử thì mình bây giờ thì mong một đứa đến làm tiểu, chả có đứa nào nó thì nhìn bên đông bên có, bên tây bên có, bên trước có, bên sau có 60-70 đứa tiểu. Mới có mấy năm trời. Cho nên tự ti. Nhưng mà mình cũng phải gần gũi với thầy để cứ đi họp ở đâu thì vị làm rất là ủy viên ban trị sự cấp huyện còn chưa được các vị. Có nghĩa là chỉ làm gì rất muốn vào nhưng mà không được. Cũng học xong học viện rồi nhưng mà thì không được. Đó. Tức là thành viên của ban trị sự Phật giáo cấp huyện thôi còn chưa được. 10 năm nữa thì cũng chưa được như tôi bây giờ. Có thể 20 năm nữa thậm chí chưa được. Đấy là nói ngay về hoạt động xã hội, giáo hội thôi nhé. Còn về những cái khác thì mình chưa nói làm gì. Cái đấy thì mình không ai nói trước về cái gì cả. Nhưng mà mình thấy thì ngày xưa thì thầy ấy đuổi mình, nhờ có người ta đuổi mình. Đấy, tôi mới nói này. Nhớ cái câu Hòa Thượng Thiền Tâm nói này. Ở trong sách Niệm Phật Tầm Yếu là gì? Mình làm tổn người thì đó là họa. Người làm tổn mình thì đó là phúc. Đấy. Mình làm tổn người á thì đó là họa, mà người làm tổn mình á thì đó là gì? Là phúc các quý vị. Đó, cho nên đừng có đi làm tổn người. Mình làm tổn người á thì đó chính là họa đến với mình đó. Tức là mình đem đến sự đau khổ, mình coi thường mọi người, đem đến người cho người ta sự đau khổ á, thì đó chính là họa đối với mình. Còn mọi người làm tổn mình, người ta hủy báng mình, chửi bới mình, lăng nhục mình, đem đến sự đau khổ cho mình, thì đó là phúc đang đến với gì? Với mình đấy. Người tu chúng ta phải nhớ lời Phật, lời Tổ dạy như vậy. Đó, trong niệm Phật Thiền Tâm, niệm Phật Thập Yếu Hòa Thượng Thiền Tâm Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta dạy như vậy. Mình làm tổn người thì đó là họa, người làm tổn mình thì đó là phúc. Các Phật tử chúng ta nhớ cái điều này. Cho nên đừng có bao giờ đi làm tổn người. Mà người ta làm tổn mình á, mình cũng đừng có bao giờ nên buồn rầu rồi khổ đau ảo não rồi bảo ôi khổ lắm. Cái bà hàng xóm bà ấy làm con khổ lắm. Hay là cái bà ấy gì, bà cứ đoạn nói xấu con buồn lắm thầy ạ. Thầy làm thế nào chứ? Không sao. Người ta làm mình buồn tức là người ta đang đem phúc đến cho mình đấy. Đó, Hòa Thượng Thiền Tâm nói, hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát rồi, Ngài nói là người làm tổn mình thì đó là phúc, mình làm tổn người đó là họa. Nhớ cái câu đấy để mà tu. Ai đem sự phiền não đến cho ta, ta chấp nhận hết, nuốt nó đi. Mặc dù nó hơi khó nuốt đấy, nhưng thôi, nếu mà nuốt thì nuốt vừa không được thì rót cái cốc nước ra niệm gì 10 câu niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vào này, nó vướng vướng ở chỗ họng này thì nuốt luôn thế này này. Đó, đấy, nuốt kiểu đấy. Đó. Nuốt bình thường không trôi, niệm Phật vào nước thì nuốt nó trôi đi. Đó. Đúng không? Đã các Phật tử cứ tu như thế đi, cho nên người ta làm tổn mình ấy thì hãy tu bằng cái cách đó. Người ta nói mình gì xấu, mình cũng A Di Đà Phật. Người ta chửi mình thì bà thì tu cái gì, mình cũng gì A Di Đà Phật. Đó. Bà đây gì, đúng là gì, miệng thì Nam Mô, bụng thì một bổ dao găm, cũng gì A Di Đà Phật. Đó chính là người ta hủy mình, người ta làm tổn mình, mà mình thì mình vẫn cứ A Di Đà Phật được. Như vậy tức là mình là phúc hay là họa các vị? Là phúc. Cho nên ngày xưa cái bác ấy, sư bác ấy bắt tôi đứng ngoài trời mưa rét căm căm 12-13 độ, cộng với trời mưa ướt hết quần áo nữa. Các vị biết lúc đó nó không phải là 12-13 độ nữa, mà có thể gì thân thể nó phải chịu xuống thì lạnh đến 5-7 độ rồi. Đó. Thì cứ đứng trong nhà bị chửi, bị đuổi, bị bảo mày tu hành cái gì. Ông không nói là chú đâu, mày tu hành cái gì, cái dạng vô văn hóa, học thức không có, tu cái gì. mày vào đây để mày chôm chỉa của Tam Bảo mấy tháng xuân hội thì mày về cái gì? Thế đấy, cứ thế thôi, mày vào đây để chôm chỉa, tôi đuổi. Rồi may mà có một cái đại đức là đệ tử thứ, bây giờ lên thượng tọa rồi, đại đức là đệ tử thứ hai của cụ chùa Hương. Thầy ấy cứ đến mà thầy cũng gì, thầy là đệ tử thứ hai nhưng mà cụ cho ở trên cái chùa cao, trên đỉnh núi chùa thầy rồi, để riêng lên đấy rồi, cho nên cứ ba tháng xuân hội về hầu cụ thôi. Vì vậy mà thầy cứ đi xuống ăn cơm, thầy nhìn chửi, ngày nào cũng chửi cơ, cứ vào giờ ăn cơm là thầy xuống ăn cơm, thầy ăn cơm thì thầy mới chửi mà. Bình thường thì thầy làm ở một cái phòng khác, ở trên ban khác ở trên chùa, cứ giờ ăn cơm là mình ở dưới bếp. Không biết lúc nó là cái nghiệp duyên gì, cái chướng duyên gì với nhau nhiều đời nhiều kiếp, cứ nhìn thấy mình đâu là chửi ở đấy, thế mới hay chứ lẹ. Mà mình chả làm gì, mình gặp với mình rất là ngoan, mà ngày đó nhìn có đến nỗi nào đâu, cũng trắng trắng, cũng thư sinh, cũng đẹp trai. Không thật mà, ngày đấy nhìn nó không đến nỗi nào, nó không béo mập như con lợn quay bây giờ đâu. Ngày đó là nó vừa vừa người, nó chưa đến nỗi gầy đến 27 cân như cái ngày mà tu khổ hạnh. Cái lúc đi mới đi tu thì lúc đang đi học trung cấp đó, thì khổ hạnh ngày ăn một bữa thì nó xuống có 27-28 kg thôi, thì nhìn nó như con cháu chuộc ấy, thì đúng chẳng ấy ưa thật. Nhưng ngày mới vào thì cũng không đến nỗi nào, cũng 40-42 cân, thế là cũng được rồi, nhìn cũng trắng trẻo, thư sinh, ngoan. Phải nói là ngoan, không rượu, không chè, không cờ bạc, không rượu bia. Đối với một người thanh niên cái lúc đó thì là rất ít. Ở nhà ngày xưa tôi không rượu bia, không cờ bạc, không rượu chè, nói chung là thuộc thành phần gì, ngoan, dễ bảo. Nhưng vào thì gặp đông chửi đấy, nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không có cái gì đâu nói xấu lắm. Thế tại sao người ta chửi? Xong nhờ người ta chửi như thế, vì vậy mà cái thượng tọa ngày xưa mới dạy đức ở chùa cao á, đệ tử thứ hai của cụ Hương, cụ thấy thì cụ thương. Xong một hôm thì ướt sẫm hết người, cụ thương đấy, cụ thấy rét cầm cầm, cụ mê để cho cái bác ấy chửi xong, ăn xong chửi. Lúc đầu đi chửi rồi, xuống ăn cơm đấy chửi xong bắt đứng rồi đấy. Bao giờ tao ăn xong tao ra tao nói tiếp, ăn xong một cái ra thì lại chửi tiếp. Chửi xong bao giờ ông ấy ăn xong bác ấy đi lên trên việc rồi đấy, mình cứ ướt sũng cứ đứng run cầm cập như thế. Cái thầy ở chùa cao thầy nhìn thấy đấy, thầy thương thầy bảo gọi vào đây chửi lửa. Xong vào đấy thì cụ bảo đấy đi thay quần áo, con quần áo không bỏ còn, thế bảo đi thay quần áo đi. Xong ra đấy ngồi bên cạnh đấy, thầy cụ bảo thôi, tôi thấy chú ở đây chắc không được đâu, vì thường tọa cứ hay đi họp đi hành đi công tác suốt, chú ở đây như thế chắc không được, ngày nào tôi thấy bị chửi như thế chắc không được, tôi đi lên chùa thầy với tôi. Thế thầy tôi mới bảo là bạch thầy là chúng con thì đi vào đây xin thường tọa cho xuất gia đây, thường tọa đồng ý cho con xuống đây rồi, thì khó thế nào con tu được, con biết là đi tu là khó rồi, đi tu là khổ rồi, con đã biết trước từ trước rồi. Mặc dù chưa tiếp xúc với sư bao giờ nhưng cái ông hàng xóm á, ông ấy dọa mình đi tu là khó lắm, đi tu là khổ lắm, đi tu là ăn chay là không được ăn chay là không được ăn muối, ăn thịt thì vẫn được ăn. Không, đây tôi nói thật, ông bảo ăn chay là thịt vẫn được ăn, chỉ để ăn thịt luộc thôi chứ không được ăn muối, thì có nghĩa là ăn chay. Cái ông ấy người gốc Thái Bình về lấy vợ ở gần đấy mà, ngay nhà bên cạnh luôn, ngay bên tháp vách nhà tôi luôn. Nhưng ông cụ bây giờ mất rồi, vừa mất mấy năm trước rồi. Ông mà ngày nhỏ ông cũng hay sang chùa, cho nên ông biết là gì? Mà chùa ngày xưa, các chùa ở dưới này đa số các sư vẫn ăn gì? Vẫn ăn thịt. Cho nên ông nghĩ là gì? Ăn chay có nghĩa là ăn thịt luộc. Thì ông bảo tôi là đấy, ăn chay là như thế. Cái thứ nhất là khổ phải ăn chay, là không ăn muối. Cái thứ hai đó là khổ lắm, đi tu rất là khổ, nhưng mà vượt qua được á thì sau này được làm thầy á thì rất là sướng, được mọi người cung kính tôn trọng về thế này thế nọ thế kia. Thế mình cũng biết trước là đi tu rất khổ. Mình nói với vị đại đức kia là, vị thầy kia là, con biết đi tu rất khổ, con chịu được. Nhưng mà thượng tọa đã đồng ý cho con ở đây thì con cứ ở đây khổ nào con chịu được. Thế thầy bảo, nhưng mà ở trên chùa thầy cũng là chùa của thượng tọa, tôi cũng là người trong chùa thượng tọa thôi. Thế mình mới nghĩ bụng cũng là chùa thượng tọa thì được. Thế thầy bảo thế lúc thế thì thầy phải bạch với thượng tọa đồng ý thì con đi. Thế là cô bảo là thì để tôi lên hôm nay tí nữa tôi lên tôi bạch. Thế là đến hôm sau cụ xuống ăn cơm. Ăn cơm thì ông ấy lại chửi mình tiếp. Cụ đợi cho chửi xong á, thì may hôm đấy không mưa. Chửi xong một cái cụ đang đứng trên hè cụ bảo này, vào đây tao bảo. cô bảo là hôm qua tao đã bạch với thượng tọa rồi, thượng tọa đồng ý là cho chú lên đấy để trông chùa cho thượng tọa, thì tôi hay đi vắng suốt, thế chú có đồng ý không? Thế bảo nếu mà thượng tọa đồng ý thì con đi. Thế là đi, đi lên trên chùa thầy, thế là vót lên trên cái đỉnh núi trên chùa, chùa cao chùa thầy ở đó một năm trên đó. Thế ở trên đó thì có gì đâu, bình thường thì mình cũng rất là khỏe. Nhưng mà có một cái cô bé, nói là cô bé nó hơn 40 tuổi rồi, nó bị cái bệnh gọi là ma làm. Cứ đến tối lại thì, và sáng cứ đến đêm. Thì ngày xưa cô ấy yêu một cái người ở cùng xã nhưng mà ở xóm trên. Đã khi đi bộ đội thì thanh niên xung phong, cô đi bộ đội thanh niên xung phong, còn chú ấy đi bộ đội chính thức thì cô ấy bị hy sinh. Thì sau này cô ấy thanh niên xung phong về mà cái chú hy sinh thì muốn lấy chồng, mấy lần muốn lấy chồng thì không lấy được. Có người được gần đến ngày cưới rồi tự nhiên cái người yêu thì chết tươi. Hai người chết tươi như thế cho nên không ai dám lấy cô ấy nữa. Cho nên khoảng hơn 40 tuổi cô vẫn sống một mình. Nhưng có một cái điều đặc biệt. Đêm đêm cô ấy lại thấy cái anh chàng người yêu đó về. Và sống với nhau như vợ chồng mà cô ấy rất sợ chứ không thể nào làm gì được. Cúng bao nhiêu rồi không khỏi. Kể cả hòa thượng cáo đỉnh đã cúng cho cô ở chùa thầy rồi. Lập cái đàn cúng ở chỗ cô tại ở chùa thầy nhưng cũng khỏi. Thì cô là Phật tử trên chùa mà. Đã, rồi rất nhiều các thầy cúng ở ngoài cũng cúng rồi. Cô ấy bảo ông thầy trong Liệp Tuyết là ông thầy làm bùa làm bèn rất là giỏi. Nhờ ông thầy đến làm bùa cho rồi cũng không được. Và cô ấy khổ như thế. Thì cô ấy vừa kể với tôi, cô ấy khóc. Thì mình thì thương người là ở thì đây tôi thử xem thế nào. Thế là bắt đầu thì lên múc cái bát nước lên trên chùa tụng kinh Phổ Môn xong đưa cho cô ấy uống. Cô ấy uống xong rồi cô ấy khỏi. Cô ấy khỏi xong thì bắt đầu từ hôm đó mà cái là cứ đến khoảng 12, 11, 12 giờ đêm là mình lại lên một cơn sốt rét. Gần như cứ vài ngày lại như vậy. Lại tái lại cái bệnh ngày xưa chưa đi xuất gia ấy. Đấy, nó kiểu như thế cho nên sư phụ ở trên chùa cao á, sư phụ thấy đấy, sư phụ nghĩ là gì? Nó còn làm tiểu, nó cứ ốm đau suốt như thế này á thì chắc là không ổn. Cho nên mấy lần đi xin Quy Tam Bảo cũng không cho. Quy Tam Bảo nó có gì khó không các quý vị? Khó không? Thực tế nó không có cái gì khó cả. Nó đăng ký một cái là có khóa quy hẳn hoi mà cũng không cho mình quy luôn. Thế hàng chục lần như thế tôi mong ngoại Quy Tam Bảo từng ngày, từng giờ, thậm chí phải qua từng phút đó. Cụ hẹn hết ngày này đến ngày nọ mà không được. Mà cái tên đỉnh điểm nhất là vào cái ngày dỗ ngày mùng 19 hay là mùng 2 tháng 9 gì đó. Tôi nhớ không rõ ngày nhưng mà tháng 9 âm lịch. Cái năm đó thì thượng tọa chủ hương về quy một đoàn quy cho Phật tử tại chùa thầy. Thế cụ chùa cao cụ lúc đó sư phụ cũng bảo là thôi hôm nay thượng tọa về đồng ý cho quy thì cho mày xuống để quy. Mình mừng quá, sáng hôm cả đêm không ngủ được, sáng thì không ăn uống gì. Thì nghĩ là cho nó thanh tịnh để quy cho nó đắc giới. Tha thiết như thế các vị ạ. Đi tu ở chùa hơn một năm rồi mà chỉ mong Quy Tam Bảo thôi còn khó. Đấy. Xong rồi thì thượng tọa về thì mình đi xuống từ sáng sớm, xin sư phụ lên sáng sớm, xong rồi được tí sư phụ xuống đấy. Sư phụ chùa cao đó cũng xuống đấy. Thế gần đến giờ quy mình thì mình cứ chạy ra chạy vào, chạy lên chạy xuống, không dám bạch đâu. Sợ thầy lắm các vị ạ. Không như là bây giờ đâu, ngày xưa chúng tôi gặp thấy sư phụ, gặp thấy thượng tọa nó sợ, phải nói là nó cái nỗi sợ không biết diễn tả như thế nào. Chân tay nó cứ luống cuống lên, mồm mép là không có nói được ra lời nữa. Nó kiểu nó như thế, nó cứ run lập bẩy ra không dám nói cái gì. Xong rồi nhìn thấy sư phụ mình cứ giả vờ đi qua cửa phòng của sư phụ đi qua đi lại, xem cụ có gọi không. 3-4-5 lần. Cụ cứ nhìn thấy mình, cụ lại quay mặt đi. Mình cứ có nghĩa là gần xem sư phụ nó gọi xem thì tao đã đăng ký danh sách cho mày rồi như thế nào rồi đấy. Hiểu chưa? Nó mong như thế, cứ đi qua đi lại giả vờ, cứ thỉnh thoảng lại giả vờ đi qua một cái. Cụ chẳng ấy giả vờ ho một cái để cho cụ nhìn ra. Tôi thì cũng lắm chiêu lắm, nhưng mà cái chiêu đó vẫn chưa đủ để gì, chưa đủ để được đi Quy Tam Bảo. Cho nên đến lúc mà rước chữ tăng lên chùa, các sư rước thượng tọa lên Tam Bảo thì mình cũng đi chạy theo sau. Lên gần tới nơi, đi qua cái chùa thượng, đi xuống dưới chùa Trung, xong để quy dưới chùa Hạ. Cụ vào tới chùa Hạ, mình vừa đi tới chùa Trung, cụ thượng tọa tới chùa Hạ, mình tới chùa Trung. Thôi thôi, sư phụ chùa cao, sư phụ gọi lại, sư phụ bảo là thôi, hôm nay đông lắm thì thôi, để ngày mai về tôi quy mà mình cho chú ở trên chùa cao. Tốt hơn nay đông lắm, toàn các Phật tử này, quy này nó không tốt. Thôi đi về ngày mai, chú đi về trong chùa ngày mai. Ôi phụt hứng, cả đêm không ngủ được, sáng không ăn, chỉ mong quy Tam Bảo mà không được. Phụt hứng quá thế là gì? Khóc. Ở đấy không dám khóc luôn, nhưng bước ra khỏi cái chùa thượng một cái thì khóc như mưa rã trá từ đấy, khóc lên trên núi mấy vãi trên đó, hỏi tại sao chú khóc. Nó thổn thức đến nó không nói ra lời, nó cứ ực, nó trào dâng lên từng gì ạ, từng cơn như là sóng thần ấy. À, lúc đó có uống nước như kiểu tôi lúc nãy có niệm niệm thế này mà uống thì chắc nó không xuống. Vì sao? Nó ức quá, nó có một cái gì, nó không phải là tức cái kiểu là không ấy, không được, nhưng mà nó có một cái gì đó mình nghĩ là mình cái phúc mình tại sao nó kém thế. Rồi nghĩ mà có mối quy Tam Bảo thôi mà mãi vẫn không được. Hóa ra là gì? Sau này mình nghĩ ra mình biết là cái ốm đau bệnh tật như thế, cụ sợ quy Tam Bảo và làm đệ tử của cụ rồi thì ai cứ ở chùa trên đỉnh núi cứ 11, 12 giờ đêm, 1 giờ sáng lại phải đi gọi bác sĩ. Cho nên chắc là mình nghĩ như thế thôi, không biết có phải không. Đây là tôi nghĩ như vậy, suy đoán như vậy. Cho nên là mãi chẳng được. Thế là thôi, lúc đấy khóc về thì cứ nghĩ là gì? Thôi thì nghĩ thôi, mất keo này thì bảy keo khác, chắc là ngày mai mình được đây. Mong ngóng đến ngày mai. Ngày mai là gì? Dài hơn ngày kia. Chả thấy đâu. Đến hàng tuần sau vẫn chưa thấy đâu. Thế là thấy mình buồn quá. Bà vái trưởng với là mấy vái hay đi mua đồ thì bà chỉ hỏi chú làm sao mà dạo này buồn thế. Thế mình mới tâm sự là đấy, cái chuyện như quy như thế như thế. Thế là các vái bảo là yên tâm đi, lên bạch cụ cho, lên bạch thầy cho. Thế lên bạch thầy, các vái lên bạch thầy, thầy bảo gì? Thôi được, hôm rồi tôi bảo nó về, hôm sau tôi quy, nhưng mà tôi bận quá, tôi vội quá, bận. Thế bảo nó gì? Đến chiều nay tôi quy cho. Chiều lại chuẩn bị sẵn rồi. Thế lại thấy người ta đến, người ta đoán cụ đi đâu mất. Tối mịt cụ mới về. Cứ nghĩ là gì? Chắc đến tối nay cụ quy cho mình. Tối về chả thấy cụ nói gì. Thôi. Thế là mình mới nghĩ bụng, ở đây có mới quy Tam Bảo mà không được. Thì cái cuộc đời đi tu của mình sẽ đi đến đâu? Thế là mạnh dạn lên là gì? Lên xin. Mạnh dạn là hôm sau là lên xin sư phụ là quy Tam Bảo cho con, nghĩ như thế. Để xem nếu sư phụ đồng ý quy thì mình ở lại, mà không đồng ý quy là mình bỏ đi. Thế là lên thì cụ nói luôn, cụ bảo gì? Chú ở đây đã có gì, đã có tạm chú tạm vắng, đã có hộ khẩu cái gì đâu, mới là gọi là đi lại đi trốn bố mẹ như thế này, tao mà quy cho mày thì quy cho chú, là tôi mà quy cho chú thì bố mẹ mà chú bắt đền tôi làm thế nào. Cái quy Tam Bảo cái gì phải bắt đền các quý vị, cạo tóc thì mới sợ bắt đền chứ, đúng không? Mình thì mình nghĩ bụng như thế, cho nên mình nghe nói như thế mà cái mình nghĩ đây chắc không phải là nơi mình ở rồi. Cho nên buổi tối, chiều tối hôm đó lên là mặc áo dài lên lễ sư phụ và thôi cho con xin đi về chùa Hương, con lại về chùa Hương con tu. Thế là cụ bảo suy nghĩ kỹ chưa, phải suy nghĩ kỹ, bảo con suy nghĩ kỹ rồi, thế về chùa Hương. Quay về chùa Hương các vị biết thế nào không? Về chùa Hương lại bị đuổi tiếp. Thế mới đau chứ là đâu dễ đâu. Về chùa Hương, lúc đầu mới về thì cái thầy ở đó thì nhìn thấy tôi thì về một cái, thì thầy bảo con đã thì phải gọi đấy, tưởng vẫn ở trên chùa, thầy về đấy chơi thôi, thì gọi vào đấy uống nước, vào đây uống nước với sư ông. Thế mình bảo không, con không dám đâu, mà cứ vào đây vào ngồi uống nước. Uống xong chén nước mình trình bày, mình bảo là con ở trên chùa thầy con cứ thấy ốm, thế con xin sư phụ chùa thầy là cho con về chùa Hương tu. Sắc mặt thay đổi ngay, không được, chú thượng tọa cho lên chùa thầy cứ ở trên đó, nếu mà không tu được ở trên đó thì đi chùa khác, ở đây không được. Mà vừa gì mời mình uống nước xong. Đấy, chúng ta thấy lòng người thay đổi nhanh lắm, chỉ trong một cái gì ạ, lật úp bàn tay. Đây không, tôi nói thật 100% các quý vị, nhưng mà tôi không nói tên của thầy nào, không nói tên thầy nào, nó tế nhị trong cuộc sống đó, thay đổi ngay. Và bảo gì, nói tên của tôi thì nói tên tôi có Kiều, thế thì Kiều nhá, xin lỗi các vị, tôi nói tên của tôi thế Kiều nhá, Kiều bây giờ thượng tọa không ở đây, thượng tọa đang ở chùa Đỏ, Kiều đi ra ngoài đấy mà tu, ở đây thượng tọa không ở đây. Thế mình bảo thôi thì thượng tọa ở ngoài, nhưng mà thượng tọa trụ trì ở đây, ngày xưa cụ xin con, xin cụ cho cụ ở đây thì giờ thì xin thầy cho con ở đây. Nhất định không được, mình xin mãi thì thầy cho một câu thì vậy thì cho chú ở đây đúng 7 ngày. Nếu mà thượng tọa về thì chú xin thượng tọa đồng ý thì ở, mà không đồng ý thì không được. 7 ngày thượng tọa không về thì chú đi, chú cũng phải đi. Không có là tôi gọi công an đến là đuổi chú đi, trục xuất đi. Và thật đến đúng đêm thứ 6 mình hoảng quá, thượng tọa không về. Hỏi chú Minh Đồng ngày đấy thì chú bảo thượng tọa đi, có thể mấy tháng cụ mới về. Mà hôm đấy cụ là cụ đang ốm, cụ đang đi viện. Đang đi viện chắc chắn cũng về được rồi. Thì ngày hôm nay là thứ 6 rồi, ngày mai thứ 7 còn cái gì nữa. Thế là lúc đó thì cái chú Minh Đồng với chú mày thôi, cứ đến lên xin thầy chùa cao đi để thầy ấy nhận là lại quay về chùa cao và tu. Thì không tu được đây thì tu chùa cao, vẫn là chùa của hòa thượng nhà mình, à, thượng tọa nhà mình. Thế là bắt đầu đi lên chiều chiều lại đi lên xin cụ chùa cao khoảng từ 5 giờ chiều. Lên đó cứ quỳ trước cửa cụ, ở trong phòng cũng không mở cửa. Quỳ đến khoảng 7 giờ đêm thì trời mưa. Trời mưa mình vẫn cứ quỳ. Quỳ đến cho 9 giờ đêm, từ 5 giờ chiều đến 9 giờ đêm quỳ ngoài cửa. Mà trời mưa, các vị biết, cái hôm đó là cái hôm mưa to nhất trong vòng mấy chục năm trở lại. Cái nước sông Yên Vĩ, nước đê Yên Vĩ nó trào qua đê, có ngày mưa ngập to hơn năm 1971. Nhân dân ở đó bảo là bao nhiêu năm, cái năm đó là năm Yên Vĩ mưa to nhất, chỗ chủ hương mưa to nhất. Nước nó ngập đến thì tôi quỳ, mà nước ngập đến quá cái từ đầu gối lên nó khoảng độ 30 phân nước, tức là lên ngang với cái thắt lưng này. Nước nó chảy không kịp trong cái phòng đó mà tôi vẫn cứ quỳ ở đó. Đến 9 giờ đêm, cụ ấy mở cửa ra, cụ nhìn thấy tôi, cụ lại đóng cửa lại. Sang đường một tí thì không biết nghĩ sao cụ mới mở cửa ra, cụ hó đầu ra, cụ bảo cho dù chú có quỳ đấy thì hết ngày này có ngày khác, tôi cũng không nhận chú quay lại chùa thầy đâu. Chú đã đi, bảo đi rồi, tôi bảo suy nghĩ kỹ rồi thì đi rồi thì thôi, không có quay lại đâu. Thế là mình nghĩ thôi chắc không ổn cả. Thôi ngày mai hết 7 ngày thì phải đi thôi. Thế là quay đi về thì thay quần áo đi ngủ. Nó khoảng độ tầm 11 giờ đêm quay quần áo đi ngủ. Ngủ xong sáng dậy đi ăn cơm. Mình cứ nghĩ là cái hết 7 ngày rồi, nghĩ là thầy kia thầy không nhớ. Thầy để cho ăn cơm xong, thầy này cũng nhân đạo hơn một chút. Ăn cơm xong thì mới chửi, mới đuổi. Ăn cơm xong mà cái gọi Kiều đâu rồi, lên đây nè. Lên đây Thương bảo. Hôm trước là Thương bảo là cho Kiều ở lại đây thì đúng 7 ngày, hôm nay đúng ngày thứ 7. Và sáng hôm nay là phải đi. Nếu không đi là anh em công an nó vào nó hỏi về hộ khẩu các thứ, nó trục xuất đi là lúc đó là không được, ảnh hưởng đến nhà chùa. Thế lúc đó bắt buộc là thôi sáng đi thôi. Sáng đi chả có đồng nào. Chú Minh Đồng với chú cho 20.000, toàn cái tiền 500 đồng với 200 đồng đó, cả một sập giày thế này. 20.000. Đi ra thì đi đò mất, đáng nhẽ là mất 2.000. Nhưng mà xong rồi cô ấy thấy mình khóc nhiều quá, ngồi trên đò cô ấy khóc nhiều quá, cô ấy miễn phí cho 1.000. Và lấy 1.000. Khóc nhiều quá, thế là xong rồi đi ra thì đấy, cô lấy đò thì cô ấy thương. Nhưng gặp bố ngay cái anh xe ôm ấy, nó lại tồi. Nó bảo 15.000 nó chở ra tới chùa đỏ. Mình biết chùa đỏ ở đâu đâu. Thế đưa cho nó 15.000 xong rồi thì nó chở ra được một đoạn đường thì nó bảo thôi xe nó bảo là xịt lốp. Không phải xịt lốp đâu, nó bảo xe hỏng chứ. Xong rồi được một tí nó vặn vặn một tí, nó bảo xe xịt lốp hết hơi. Thế nó bảo thôi bây giờ nhá, tôi vẫn cái tiền đưa tôi, bây giờ tôi gửi xe khách là bạn của tôi. Thế là nó vẫy xe khách. Nó vẫy xe khách cho mình tiền 15.000, nó cầm bố nó rồi, nó lấy xe khách. Vẫy xe khách cho mình lên thì còn mấy nghìn, 15.000 với 1.000 là 16.000, còn 4.000. Lên thằng xe khách nó đòi nốt. Thế đưa cho nó nốt, không may đi hôm đấy ra xe khách ra gần với ba la nó thì nó thủng lốp thật. Thế là ở đó đến chiều tối khoảng 5 giờ mấy thì mới về được tới chùa đỏ. Để thế đó là cái sư cô ở chùa đỏ đấy, cô lại đuổi tiếp một trận nữa. Khi nói là ra đấy để xin đi tu một cái thì cô đuổi luôn. Cô ấy đuổi xong một cái thì gặp ngay cái ông thầy bói. Ông ấy thấy mình chắc thế nào ngoan ngoan, ông có cái chùa gọi cái chùa Đại Binh ở trong gần cái chùa Hương ấy, cái đồng Đại Binh ấy. Các vị ấy đi chùa Hương có ai vào đấy không? Đó, ông ấy ra đấy, ông ấy tên gọi là ông Bạo. Ông ra ông cứ kéo mình vào, ông ra ngoài cái cửa chùa, ông ở đây là đây. Tôi thấy chú này, chú có căn là căn thờ thánh, căn mẫu chứ không phải là căn Phật đâu. Cho nên hãy đi về với tôi có một cái chùa trong đó cũng là chùa của thượng tọa giao cho tôi. Đi về đấy, ở đấy trông nom đèn hương với tôi cùng tu. chú đảm bảo với chú ở đấy ấy, chú thăng tiến, chú thế này thế nọ thế kia. Mình mới nghĩ bụng mình phát nguyện đi tu chứ mình có phát nguyện đi làm ông thầy cúng đâu. Ông thầy cúng thì mình đã ở nhà rồi, cho nên nhất định không theo. Nhưng ông cứ khuyên mình là tôi thấy chú có căn thánh, căn thánh để tôi xem chú căn thánh đi với tôi. May mà mình không nghe ông ấy. Thế vào trong kia thì thầy ni cái đuổi. Ra ngoài này thì các ông thầy gì? Ông thầy cúng ông ấy đi, ông lôi kéo, chả biết làm kiểu gì. Nhưng mà cái may cái tâm của mình nó cũng vững chắc, cho nên nhất định là đi tu là đi tu, chết bỏ thân mất mạng cũng đi tu chứ không bao giờ đi theo cái gì khác. Và suy nghĩ được như thế được một tí thì có cái sư ông gọi sư ông Tâm, ông tên là ông Tâm, sư ông Minh Tâm, ông là thị giả của thần tạo, ông từ bệnh viện ông về, ông nhìn thấy mình ngày xưa thì quen nhau rồi, anh em quen nhau rồi mà, thế thì cùng làm tiểu, ông là tiểu của cái cụ trên chùa cao, của thầy, tiểu lớn, thì thỉnh thoảng ấy về đó để biết nhau rồi. Ta thấy mình ra đây, ông ấy hỏi là thế chú này đi đâu đây? Bà con trình bày như thế như thế. Thế là hỏi là nhìn thấy mặt mày mình xám mét rồi, hỏi là ăn gì chưa? Bảo từ sáng giờ con chưa được ăn cái gì. Thế là chú bảo vào đưa vào bếp làm cho một âu cơm nguội, một mình xơi sạch 30 phút làm sạch cả một cái âu đường kính nó khoảng 30 phân. Sâu nó khoảng độ tầm cũng 20 phân. Một âu đầy gần bằng cái xét bát như thế. 30 phút chỉ cần trộn một tí cái muối vào thôi, cái muối lạc vào thôi. Thế là với một ca nước ở bên cạnh nữa. Hụp hụp 30 phút hết cả một âu ấy. Đói quá. Ăn xong cứ vuốt vuốt cái bụng xong rồi chú bảo là xong chưa? Thế ông bảo xong chưa? Còn bảo xong rồi. Thế bây giờ đi ra viện với bác. Thế ra viện gặp cụ chú Hương. Nhà đó được một tí thì cụ gửi vào thăm cụ xong, cụ nằm trong, vẫn nằm trên giường. Đưa tôi vào thì cho tôi vào một cái thì cụ mới bắt đầu là quỳ xuống đấy. Các sư ông bà quỳ xuống, mình không biết mình đã quỳ rồi. Các sư ông bà quỳ xuống, mình quỳ xuống trước mặt cụ. Cụ nhìn khoảng 15 phút cũng không nói một câu gì. 15 phút cụ nhìn chằm chằm vào tôi như vậy. Mình thì sợ, chỉ sợ cụ phán một câu thanh dần là thôi mày đi đâu thì đi thôi. Đấy không thật mà, tôi nói thật, sợ lắm ấy, sợ lắm. Cho nên cứ nhìn cụ, mà cụ cứ nhìn cụ nằm ốm như giờ mà cụ cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, mình chắp tay thì cái cơn dư chấn ở trong tim nó cứ thế là run lật bật từng lần lên. Mỗi một lần nó run thì nó lại tay nó lại càng run nhiều hơn. Khoảng 15 phút áng áng như thế. Đấy cụ mới hỏi thế 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 này, sám hối cụ gọi cụ nói là hơi ấy mà chú thế nên làm sao mà mày đang ở trên đó mày không ở được mà mày lại về đây. Thế mình mới trình bày sơ sơ một tí. Thế cụ thôi được rồi, thế thì vẫn có tâm tu mới được rồi. Thế bây giờ cụ bảo thôi cứ đi ra ngoài. Ra ngoài được một tí thì cụ gọi cụ Vạn Niên, đưa thầy Vạn Niên vào nói chuyện gì thì mình cũng biết. Thế được một tí thì thầy Minh Thanh, thế là thầy ở chùa Phúc Thủy bây giờ, thầy tọa chùa Phúc Thủy bây giờ, cụ ra cụ bảo nhá nàng Kiều nhá, có chùa thành phố rồi nhá. À, thế là chúc mừng nhá. Thế được một tí cho cụ Vạn Niên, cụ ra cụ ấy, nhìn tôi cứ lừ lừ đấy, cụ nhìn nó cụ bảo bảo cái thằng này và chú lái xe á, tí nữa chú đưa cái thằng này nó về chùa chứ. Thế nhìn thấy mình nó cứ đần đần trái ưa. Khổ thân đó. Về đó thì các vị biết tôi được sắp cái làm cái gì không? Bổ củi đó. Ở chùa Hương á thì tôi thì học nấu gì, nấu cơm và rửa bát. Lên chùa thầy á thì học gì ạ? Gính vôi, gính cát và nấu cơm. Ra chùa Vạn Niên đấy mất 6 tháng thì chuyên có bổ củi thôi, bổ hết cả 2 xe ô tô củi, củi mít á. Thế là bổ xong cái 6 tháng như vậy, tự nhiên ngày xưa mình ra đấy thì dần dần chả ưa, vãi chả ưa, phải nói thật sư phụ chả ưa. Nhìn nó dần dần mà người dân tộc hỏi về văn hóa, bảo có học sinh có lớp 4 mà 6 năm mới có lớp 4 thì ai chẳng ngán. Tôi bây giờ bảo có một ông đệ tử học 6 năm lớp 4 thì quả thật tôi cũng ngán. Thật mà nhìn nó lại đần đần nữa thì lại càng ngán nữa. Đó. Mình cũng không thể trách người ta được. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Tại do mình thì kém cỏi thôi. Đây ra đó thì đấy, bổ củi xong hết 6 tháng tự nhiên nghe cụ hỏi lên đó. Cụ hỏi lên cụ bảo đấy, mày muốn đi tu không? Có, con muốn đi tu. Thế bảo muốn cạo tóc chưa? Nghe câu nói đấy các vị biết trong lòng tôi nó sướng thế nào không? Sướng lắm. Và đi tu mà hỏi thầy, tự nhiên thầy hỏi thì muốn cạo tóc chưa? Thế thì có cái gì bằng nữa, chuột tha chính gạo gật đầu luôn. À, thế cô bảo thế rồi mấy hôm nữa tao bạch thượng tọa để cạo tóc. Thế là mấy hôm sau thượng tọa cạo tóc cho thôi. Thế, anh sư, anh tiểu, hết chuyện. Đó. Ngày xưa đi tu nó khổ thế, không có văn hóa nó khổ thế đấy. Vì sao tôi kể câu chuyện đó? Vì tôi muốn cho gì các Phật tử ở trong hội trường này có con có cháu, nên gì ạ, đừng nên bỏ phí cái cuộc đời của các con các cháu mình đi, mà phải cho nó một cái cơ hội. Ngày xưa mình là nông dân, chân lấm tay bùn thì được, nhưng bây giờ mình không thể để cho con mình, cho cháu mình tiếp tục là gì, chân lấm tay bùn, không có trình độ. Cho dù làm nông dân, bây giờ cũng phải là nông dân có kiến thức, có đúng không? Nông dân chúng ta ngày xưa chỉ học lớp 1, lớp 2, thậm chí không biết đọc, không biết viết, không sao. Nhưng người nông dân bây giờ mà không có kiến thức á, không nắm bắt được cái kịp thời của cái công nghệ để những cái công nghệ cao để làm nông dân bây giờ á, thì cả đời chỉ nghèo khổ thôi. Đó. Cho nên nó phải cho các con các cháu đi học. Đừng có nghĩ đến cái 50.000 hay 100.000 các cháu nó đi học buổi sáng về á, vứt túi đấy không cho nó học thêm, làm sao mà nó học được. Bắt nó đi làm để kiếm 50-70 nghìn. Ta được một cái nhỏ, nhưng ta đánh mất đi một đứa con, đánh mất đi cuộc đời của một đứa cháu. Cho nên phải học, phải cho nó học, tạo điều kiện cho nó học. Nếu không có tiền đi học thêm. Ở chùa đây này, thầy và có sư Bác Ấn với cô Tịnh ở đây này, cô giáo đấy, cô Tịnh là giáo viên, dạy cấp 2 nó dạy được, dạy cấp 3 nó cũng dạy được. Cho nó đi học miễn phí, có phải đóng cái gì đâu. Cho con nó ra nó học. Rồi kể cả muốn tới đây muốn mở thành một cái lớp 50-70 cháu ở trong thầy, trong dân, trong làng, trong thôn ấy, thầy cũng gì cho mở đóng bàn ghế cho các cháu. Phòng thì có kia rồi, mỗi bàn ghế chưa có thôi. Có mạnh thường quân nào đây phát tâm mấy bộ bàn ghế cho các cháu nó học thì làm luôn đi, giơ tay luôn xem nào. Có không? Có không? Im lặng hết nhỉ. À có hả? Rồi được rồi. Đấy, thế thì lúc nào được gặp cô Tình Nghiêm ở đây để xem các cô ấy cần đóng cái bàn như thế nào. Cái bàn đơn giản của học sinh thôi, cho vào cái phòng này cho các cháu, hoặc cái phòng dưới, hoặc một cái ngoài kia cho các cháu nó học. Bây giờ cũng còn hơn chục cháu đi học rồi, nhưng vẫn còn ít. Mới hơn chục cháu thôi, còn ít. Tôi muốn nhân từ cái chỗ giáo dục này ra xem. Đến từ cái cô giáo, các cô giáo dạy ở lớp thì tôi nói rồi, họ cũng có bận bịu công việc. Mà giữa Hà Nội với Hòa Bình này cách nhau cái tường rào thôi, cái giáo dục nó khác nhau hẳn. Cho nên các vị cứ cho các cháu nó đi học mà xem. 3 tháng sau, cái kiến thức của các cháu nó từ các môn văn, toán, lý, hóa, sử, địa, sinh, vân vân, các môn ấy đảm bảo gì? Nó khác một trời một vực. Nó khác một trời một vực. Khi nó đến, trước đây có khi nó chỉ được 4, được 5 điểm, nhưng bây giờ chắc chắn nó được 7, được 8 điểm. Mà kiến thức thật, nó có thì sau này nó đi thi được. Nó thi được, bây giờ đừng có vội, đừng có lo rằng bậc làm cha làm mẹ, đừng có lo rằng học xong làm sao có 300-500 triệu mà xin công chức cho các cháu. Không phải lo cái chuyện đấy cho nó. Không 400-500 triệu xin công chức thì thôi. Thế thì thường bây giờ nhiều nơi là cứ có phải vài trăm triệu mới xin công chức được. Cái gì có phải xin công chức đâu. Nó có cái bằng đại học ở trong tay, bằng cao đẳng, bằng trung cấp ở trong tay, nó có cái tay nghề thật, có kiến thức thật. Bây giờ nó đi làm cho doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, nó kiếm tiền còn hơn ở gì, ở trong công chức nhà nước. Công chức nhà nước thì nó ổn định, nhưng làm ở ngoài, nó có kiến thức làm ở ngoài, nó kiếm tiền nhiều hơn. Bây giờ họ đóng bảo hiểm, các công ty mà gì, các công ty lớn bây giờ họ đóng bảo hiểm, sau này nó vẫn có chế độ như thường. Đó, cho các con của mình nó thoát cái kiếp đói nghèo, cái kiếp khổ cực, cái kiếp lam lũ của mình đi. Mình khổ, bây giờ phải cho con cho cháu mình nó mở mày mở mặt, rạng rỡ tông môn dòng họ tổ tiên nhà mình chứ, tại sao cứ bắt nó theo mãi mình được. Hôm trước thì tôi mới nói với mấy Phật tử ở đây, tại sao không thấy các cháu nó ra học nữa, bảo là cho ở nhà cho đi làm, bố mẹ bắt nó ở nhà đi làm không cho ra học nữa. Tôi nghĩ bụng như thế rồi khổ. Ở đây các Phật tử ở đây, có địa phương đây, có các cháu nhỏ gần gần đây hoặc ở xa đây về, nên tạo điều kiện cho các cháu nó đi học, đừng có bắt nó đi làm ngay từ thời bé kiếm mấy chục nghìn làm gì, sau này đánh mất cả đời của nó. Tôi mới nói hàng vạn vạn người mà có một người may mắn như tôi mà để vượt qua được cái may mắn để có những ngày hôm nay, các vị biết là tôi cũng phải vất vả nào. Không phải là từ một cái thằng học lớp 4 mù chữ như vậy mà hôm nay có thể ngồi đây mà nói được. Tôi lại phải đi học lại bổ túc, mất 2 năm đi học bổ túc. Tất nhiên là học nó cũng không thể tốt được nhiều, nhưng mà tôi nói rồi, tôi thì có một cái thì học lỏm rất là nhanh, vào lớp chép bài thi rất là chóng. Có đúng không? Không, không đúng, cái đấy không đúng. Thế vậy thôi. Có nghĩa là sau khi học bổ túc, các vị biết tôi là học lại từ lớp 3, nhờ cô giáo kèm lại từ lớp 3. Tất nhiên không thể được như người ta học chính quy, nhưng mà dù sao cũng được 2, 3, 4, 50%. Và sau này học trung cấp và học học viện, các vị biết là tôi được thì mệnh danh là con mọt sách ở trong nhà trường, lúc nào thì cũng có sách, có đồng nào Phật tử cũng chỉ không mua sách thôi, gần như không mua cái gì khác, nhìn ăn nhìn mặc nhìn chơi để gì để mua sách. 4 năm học trung cấp tôi chưa biết dùng điện thoại. Sang năm thứ hai của học viện thì sư phụ bảo tôi năm đó học thêm nhận được cái chùa Khai Nguyên, sư phụ nói là bây giờ mày đi hai chùa như thế thì phải có cái điện thoại. Thì lúc đó mới mua cái điện thoại cục gạch đen trắng ngày xưa, Nokia đấy, cái gì mấy mấy thì không không nữa đó. Mới mua cái đấy, tức là 6 năm ngồi trên ghế nhà trường, đến năm thứ 6 rồi mới dùng cái điện thoại Nokia đen trắng ấy, trong khi đó bạn bè đã có từ trước hết rồi, tiền chỉ để gì mua sách thôi, đọc sách lúc nào cũng sách, nằm ngủ cũng gì ôm sách mà ngủ. Sám hối Phật là ngày đó là học như thế, đọc như thế. Cho nên không phải các vị biết bây giờ là cái gì thầy cũng nói được, cái gì thầy cũng biết được, cũng do gì, do học tập mà thành, không phải tự nhiên mà có đâu các quý vị. Do tu, do học, do tập, do đọc, do tích lũy kiến thức để mà thành, chứ không phải cứ lên ngồi đây cái văn kinh nó nói có như thế này thôi. Nếu không có kiến thức, không đọc, không học và không gì, không biết đó, thì làm sao mà nói được. Nó nói trong văn kinh như thế này thì nói vài câu là gì, hết tịt thôi. Thưa ông Hòa đâu, hôm nọ lên giảng thế nào? Ông Hòa lên học giảng Khai Nguyên thế nào? Hả? Tôi nghe thấy xã hội, nghe thấy giang hồ đồn đại lại và bảo là chỉ mong cho giờ nó thì trôi qua đấy, hơn tiếng đồng hồ thôi mà. Không phải dễ đâu. Không phải dễ. Cho nên nó phải chịu khó về học tập. À, không phải đơn giản. Vì vậy mà tôi nói là ngàn người, vạn người mới có một người may mắn như tôi. Cho nên các vị đừng có nghĩ rằng thôi đấy, thầy ngày xưa lớp 4 mà thầy cũng làm được người như thế, và không cần phải học cứ cho nó đi kiếm tiền, sau này tự nói gì thấy may mắn như thế. Không có đâu. Ít lắm. Đó. Cho nên ở đây thì ý tôi nói như thế để làm gì? Bỏ ra thời gian nói như vậy để cho khuyên các Phật tử ở đây để hướng cái vấn đề giáo dục cho con, cho cháu nhà mình. Người làm cha làm mẹ thì phải dành cái thời gian cho con, cho cháu nó học, cho con nhà mình nó học. Người làm bà làm ông thì phải khuyên con, bảo cháu, bảo cái của mình để cho các con chúng mày nó đi học đến nơi đến chốn. Không có tiền nữa thì tao cho, nhon nhắp được một chút mà còn để vào mai kia chết mới cho, thì cho nó từ bây giờ đi. Mai kia chết cho nó làm gì, chứ cho từ bây giờ để chỉ cho cái này để cho gì, tao cho cái này là cho cháu tao, để cho nó đi học, đóng học cho nó, sách vở cho nó, lo cho nó. Đấy chính là vì sự nghiệp 10 năm trồng cây, vì sự nghiệp 100 năm trồng người. Câu nói đấy của ai nhỉ? Của Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta. Chúng ta thấy đó, tầm nhìn của người như vậy. Bây giờ chúng ta là con là cháu của Bác mà không làm theo thì chúng ta có đói, chúng ta có nghèo, chúng ta có dốt, thì có chửi chế độ và chửi Bác được không? Không, không thể chửi được, không thể trách được. Mà do chúng ta thôi. Đó. Các vị biết ngày xưa thì tôi gì ạ? Tôi muốn cái gì không có, mó cái gì không thấy. Nhưng bây giờ tôi vượt qua những cái khó khăn đấy, thì bây giờ các vị biết muốn cái gì có cái đấy. Mó cái gì có đấy. Mà bây giờ thậm chí còn phải sợ, không dám để tiếp xúc với Phật tử nhiều. tiếp xúc lắm thì sợ cái tâm của mình nó gì, nó nhãn ra và mình không tu được, mình cứ chạy theo danh văn lợi dưỡng tiền tài của cái Phật tử này nọ thì hỏng. Trừ những trường hợp đặc biệt cần phải xử lý tôi mới xử lý, còn không thì thôi cho các sư ông, các sư bác, các sư cô thì xử lý, chạy trốn, chạy trốn. Thật sự là phải dùng hai từ gọi chạy trốn các Phật tử thì đúng hơn. Thì bây giờ tôi mà cứ tiếp á, xuống cái phòng khách ngồi một tí thì đầy ngay. Mỗi người người bảo 3 phút thôi, 5 phút thôi, nhưng 10 phút họ đã đứng dậy đâu. Và họ hỏi một câu thôi, một câu trả lời rồi họ lại câu nữa trả lời lại câu nữa. Người bên cạnh chờ mãi thậm chí phải đuổi họ mới thì mới đi. Cho nên nếu mà cứ như vậy thì không có thời gian để học, không có thời gian để tu, mà không có thời gian để nghĩ đến Phật sự nữa. Cho nên nhiều người dạo này cũng tôi nghe nhiều tiếng lời than thở và trách móc rằng á, thầy kêu lắm. Thôi trách cũng được, người ta trách mình thì đó là phúc cho mình mà, đúng không? Người ta khen mình thì đó là họa cho mình, người ta trách mình là phúc cho mình. Các vị thấy Hòa Thượng Tịnh Không, toàn Phật tử từ Việt Nam sang đăng ký lịch gặp cụ, nhưng mà cụ có gặp đâu. Rồi các Phật tử trên thế giới tu theo trình độ đến thì xin gặp cụ cũng có gặp đâu. Cụ bảo rồi, tất cả những gì cần nói tôi đã nói hết ở trong những bài giảng, các Phật tử cứ nghe đấy mà tu. Và tu đúng thế là gì? Là lúc nào cũng gặp tôi. Còn không nghe không tu, cho dù đối trước mặt tôi á, cũng chỉ là hình thức mà thôi. Đó. Thì có Phật tử hôm qua nhắn tin hỏi thầy, bạch thầy, nhắn tin như thế, bạch thầy, con á đã nghe thầy giảng kinh Địa Tạng gần một năm nay rồi, con rất thích, rất hoan hỉ và rất gì có niềm tin vào những bài giảng của thầy. Ngày nào con cũng nghe, ăn con cũng nghe, ngủ con cũng nghe, nhưng mà có một điều con vẫn còn gì ạ, thấy chưa được rõ. Vì có người bảo với con rằng không được tụng kinh Địa Tạng, vì tụng kinh Địa Tạng là đem ma về nhà, cho nên con còn hoang mang lắm. Đấy, chúng ta thấy không, rất tin vào thầy, đúng không? Gần một năm nay nghe thầy giảng, gần một năm nay thì ăn cũng nghe, ngủ cũng nghe, làm đi làm thì cũng nghe, mà tin gần một năm nay, rất tin. Nhưng mà là gì, lại nghe người ta nói là băn khoăn cái chuyện nghe người ta nói tụng kinh Địa Tạng là rước ma về nhà, cái tin cái khỉ gió thì tin cái kiểu như thế, có phải không? Nó thực cái tin đấy, còn cái tin này tôi còn giữ cái tin nhắn đấy. Chúng ta thấy nó trái ngược nhau. Nghe gần một năm rồi, tin thầy, nghe thầy, tin thầy và không còn mà gì đấy nữa. Nhưng mà thì hỏi có một điều băn khoăn, tụng kinh Địa Tạng, sợ người ta có người bảo, có một thầy bảo ma, đem ma về nhà, cho nên không dám tụng. Bây giờ còn lăn tăn người đó. Có phải là như vậy là tin chưa? Như vậy là nghe pháp thực sự chưa? Chưa. Người nghe thật sự, người tin thực sự là phải gì ạ? Ông kia ông bảo là gì? Bà mà tụng kinh Địa Tạng là bà gì? Bà hộc máu, bà chết ngay á. Mình có tin không? Mình cũng không tin. Giấu cho gì? Ta có tụng kinh Địa Tạng mà ta trúng gió ta chết ngay á, ta cũng tụng. Chết ngay cái thân này. Thân ta được về gì? Về cảnh giới gì? Ít nhất cũng cung trời đau lợi. Cái tội quái thì ta không bỏ cái tấm thân xương máu thịt hôi thối cha mẹ sinh ra, do sinh giả bệnh chết này sinh lên thì ít nhất cũng lên làm chư thiên quái trời đau lợi. Tuổi thọ mà ngàn năm, các vị biết không, tuổi thọ mà ngàn năm một ngày một đêm bằng 100 năm ở nhân gian này. Các vị ơi, các vị từ khi sinh ra cho đến lớn lên, lấy vợ lấy chồng, sinh con chơi bời vân vân đó, già nua chống gậy để lên khử khử trên giường bệnh, 100 năm là hết, chỉ bằng một ngày một đêm ở trên quái đó thôi. Nào muốn cái nào? Cho nên đã gọi là tin thì giấu cho ông thầy kia, ông có bảo gì bà hay là Phật tử hay là cô mà gì tụng kinh Địa Tạng á, ma nó đến nó bóp cổ trúng gió chết luôn, mình gì cũng tụng chấp nhận. Vì sao? Vì lời Phật dạy ở trong kinh, người nào đọc tụng hết một bộ kinh này mà nhất tâm sau khi xả bỏ báo thân, ít nhất được 100 lần sinh lên quái trời, quái trời đau lợi. Mà mỗi một lần như vậy là tuổi thọ mà 1000 năm, một ngày một đêm bằng 100 năm ở nhân gian, mà 100 lần như thế. các vị tính xem được bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ năm ở nhân gian này. Có phải không? Bao ít nhất là bao nhiêu triệu năm. Đó. Mà cuộc sống ở trên đó thì an lạc, sung sướng. Vẫn có cảnh sinh già bệnh chết, hoặc vẫn có cảnh sinh, nhưng mà là gì, là hóa sinh. Vẫn có cảnh già, cũng có thể có cả cảnh bệnh nữa, nhưng mà cái đó thì rất ít. Vẫn có cả chết, nhưng mà chết ở trên quái trời, nó không chết như quái chúng ta này. À, nhưng mà thì mất đi một cái thì lại sinh trở lại thân tư thân khác, lại quái trời đó được 100 lần như thế. Thì tội gì ta đọc một lần, ta nhất tâm ta tụng hết một bộ kinh này, nếu có trúng gió hộc máu ra để chết tươi luôn đó cũng được. Vì ta thì được lên đó, còn sống ở nhân gian này 100 năm, mà nếu mà nghe thấy ông lời thầy đó mà bỏ đi cái gì, cái công đức thiện lành này, cái nhân duyên thù thắng được gặp kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, được tin và được thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, dấu cho sống 100 năm ở nhân gian sung sướng, làm tổng thống, làm bí thư, rồi làm chủ tịch, làm thủ tướng, nhưng mà không gặp được bộ kinh này, hưởng hết cái phúc báo ấy, không biết là mình sẽ đi về đâu. Các vị hiểu không? Không biết mình đi về đâu. Tào Tháo, các vị biết rồi. Tào Tháo là vua của nước gì? Nước gì các vị biết nhỉ? Có 3 thời Tam Quốc, có gì? Ngô, Ngụy và gì? Thục. Nước Thục là do Lưu Bị và Khổng Minh. Khổng Minh là gì? Khổng Minh Gia Cát Lượng là quân sư. Lưu Bị gì? Xưng đế của nước Thục. Nước Ngô do Ngô Tôn Quyền xưng đế. Và nước Ngụy do sau khi cướp nhà Hán thì do ai xưng đế? Tào Tháo xưng đế, xưng vương. Tào Tháo xưng vương đó. Tào Tháo xưng vương, Lưu Bị xưng vương, Tôn Quyền cũng xưng vương. 3 ông vua đều xưng vương cả. Tào Tháo cả một đời mưu đồ, toan tính, gieo rắc chiến tranh, hòng đã thống nhất thiên hạ. Đúng khi thiên hạ vừa thống nhất được mấy năm thì ông gì? Ông ấy chết. Sau khi ông ấy mới chết, chết xong một cái nhường ngôi cho con. Con vừa lên, thầy bố chết vẫn còn nằm đó trong quan tài, chưa gì phát tang, chưa làm ma. Tất cả những cung tần mỹ nữ đẹp nhất của ông bố, ông con đem về gì? Làm của mình hết. Vậy như chúng ta bây giờ, thời buổi chúng ta bây giờ, thời buổi xã hội phát triển và văn minh bây giờ, chúng ta gọi đó là loạn gì nhỉ? Loạn luân. Nhưng thời xưa nó không phải. Thời xưa nó không gọi cái đó loạn luân. Như thời nhà Trần chúng ta đấy, anh em trong nhà lấy nhau, con chú con bác lấy nhau. Nó tùy theo cái từng thời. Mà những một số nhà sử học nói là nhà Trần mất nước là cũng do cái gì? Do cái lấy đi lấy lại lẫn nhau trong dòng họ đó. Vì họ sợ là gì? Lấy người ra ngoài là phải truyền ngôi lại cho người khác. Giống như gì? Nhà Lý truyền ngôi cho nhà Trần. Vì Lý gì? Lý Chiêu Hoàng không có vua Lý không có con trai và chỉ sinh cho vua Lý Chiêu Hoàng. Nhường ngôi cho Lý Chiêu Hoàng từ năm 8 tuổi đúng không? 8 tuổi thì Trần Thủ Độ làm một cái mưu này đi. Cái mưu cho Trần Cảnh, tức là Trần Thái Tông đó, đi vào tắm chung với đi, với Lý Chiêu Hoàng, với vua đó, với vua mới có 8 tuổi, hai người tuổi với nhau. Ở ngoài các quan thì bày mưu sẵn hết rồi. Bắt đầu vào trong với bảo Lý Trần Thủ Độ bảo Trần Cảnh bao giờ thì dùng nước để tát vào thì để té nước lên vua, tức lên hoàng đế, lên Lý Chiêu Hoàng đó. Thì Lý Chiêu Hoàng cứ trẻ với trẻ tắm với nhau mà. Thấy Trần Cảnh lấy nước té lên mình thì Lý Chiêu Hoàng cũng sẽ đi lấy nước để té lại đi. Té lại bạn của mình, hai người, hai đứa trẻ chơi với nhau rất thân. Trần Thủ Độ với quan lại ở bên ngoài thì qua một cái màn thôi, cứ thưa ở bên ngoài thôi, đợi sẵn ở bên kia. Và dặn Trần Cảnh rõ là gì? Bao giờ thấy gì? Thấy vua, tức là thấy Lý Chiêu Hoàng á, lấy nước té vào con thì con là liền quỳ xuống mà gì mà nói rằng xin là gì? Cảm ơn bệ hạ đã tin tưởng thần và dâng gì? Dâng đất nước, dâng quốc gia, dân tộc cho thần. Thần sẽ cố gắng hết sức mình. Dặn Trần Cảnh như thế. Trần Cảnh nó té, Lý Chiêu Hoàng thì cũng té lại nước, té nước tức là dâng đi. Lúc đó các quan đã bảy mưu, Trần Thủ Độ bảy mưu hết rồi các quý vị. Cho nên khi Lý Chiêu Hoàng dùng nước té lên Trần Cảnh, Trần Cảnh liền rồi đi ra khỏi đất quỳ xuống mà thì thần gì cảm ơn bệ hạ. Đó. Nhờ bệ hạ tin tưởng thì dân giao cho thầy thì cái quyền lãnh đạo đất nước thầy thì tuy tài hèn sức mọn nhưng cố gắng đi hết sức mình. Chúng ta thấy không? Nhà Trần lấy ngôi từ nhà nhà Trần lấy ngôi từ nhà Lý rồi đi bằng cái cách đó. Té nước tức là gì? Và đem dâng nước đi, lúc đó các quan ở ngoài đều nghĩ rằng đi đem dâng nước cho đi, nhà Lý đem dâng nước cho đi cho nhà Trần rồi. Ở ngoài cái này thì tất cả cái đó. Đó xong rồi á, Trần Thủ Độ làm một cái không mất một giọt máu. Nhưng mà gì? Lấy được nước. Lấy được đất nước. Và sau này nhưng mà Trần Thủ Độ đi hơi quá đà. Cho nên á, muốn cho cái chế độ nhà Trần nhà mình vững vàng, cho nên á, những cái vị quan của nhà Lý mà không phục á thì liền là sợ chống đối cho nên đem giết hết đi, làm một cái trận và một cái buổi lễ gọi là tế tổ và đào cái hầm trông. Các quan mà không về thì phạm vào tội khi quân phạm thượng cho nên về, mà về á thì rơi xuống hầm trông và chết gần hết. Và có một cái vị quan ở ngoài mình cứ cho ngày đó thì nó bây giờ nó giữ cái vùng Quảng Ninh và Hải Phòng bây giờ lắp ráp đó. Vị này mới nghe thấy cái tin nó trốn sang thì sang Hàn Quốc, và sau này một đời có một vị tổng thống Hàn Quốc chính là con cháu của gì, của nhà Lý của Việt Nam chúng ta đấy. Đó chúng ta thấy xã hội nó cũng phức tạp lắm. Mà cái chuyện gì ở đây qua văn kinh này chúng ta thấy, nếu mà tin á thì cho dù người ta thì bảo là bà tụng bà chết thì mình cũng vẫn gì vẫn tụng. Cái này đảng này nói vừa nói trước đọc thế này vui vui, nhưng mà đến câu sau là dội cho thầy một gáo nước lạnh, là có cái là gì học chả hiểu cái gì cả, nghe pháp cũng chả hiểu cái gì cả. Thôi chả hiểu nhưng mà vẫn giữ được cái niềm tin thì tốt. Cũng hôm qua hôm kia may thì hôm kia chứ có Phật tử ở đây đến nói với tôi rằng con may mắn lắm, nhà con có hai đứa cháu, một đứa 6 tuổi, một đứa 4 tuổi. Nó bị bệnh đau, bị tự kỷ đó. 6 tuổi chưa biết nói. Chữa rồi bao nhiêu thuốc thang rồi không khỏi, đi viện cũng không ấy. Nhưng từ khi nghe thầy mấy tháng nay, 3-4 tháng nay, được nghe thầy giảng kinh Địa Tạng và chúng con về, chúng con nhất tâm chúng con tụng. Và bố nó cũng tụng. Bố nó đi bộ đội về nghỉ hưu cho nên cũng nhất tâm cũng tụng kinh Địa Tạng. Thế tụng được 3-4 tháng nay tự nhiên cái đứa lớn gì? Nó biết nói. Cái đứa nhỏ nó cũng biết gì? Cũng biết nói. Cả anh em nó đều biết gì? Đều biết nói. Đó. Trước đây bảo nó tự kỷ, nó không biết nói, nó không biết gì. Nhưng bây giờ đi ra trường nó biết gì? Biết cướp đồ chơi của bạn rồi. Thế ta bảo biết cướp đồ chơi của bạn là tốt. Có nghĩa nó biết thích cái này là gì ạ? Là đồ chơi, nó biết cái này là đồ chơi. Nó thích chơi cái này, thấy bạn chơi nó không có, cho nên thấy bạn có, mình không có, cho nên biết cướp đồ chơi của bạn rồi. Như vậy là nó đã đỡ rất nhiều rồi, có hiểu không? Đó. Và về nhà thì cái đứa trẻ con 4 tuổi nó nghịch, mẹ nó đánh nó thì nó biết chạy sang bà, nó bà ơi cứu con với. Như vậy là sao? Suy nghĩ được, từ chỗ không nói được. Bây giờ thì nói được mà biết gì? Biết suy nghĩ, biết thích đồ chơi đẹp. Có nghĩa là bệnh gì? Bệnh tự kỷ, bệnh đau đó đã dần dần hết, dần dần đi xuống. Và tôi bảo đấy, cái trường hợp như thế này có thể là do gì? Do cái nghiệp chướng gia đình nó nặng nề, hoặc là đất cát nhà cửa nó có vấn đề, do vấn đề tâm linh. Ví dụ như nhà cửa đất cát như tôi nói rồi, làm nhà làm cửa ở lên thì có cái vong ở dưới đấy, hoặc là cái xác của những cái người đã mất hoặc động vật đã mất trước đấy mà nó thành tinh, nó chưa được siêu thoát. Bây giờ mình làm nhà mà không biết làm nhà đè cửa, nhà cửa mình đè lên ở thì nhà cửa lục đục. Bây giờ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, lấy cái nước mà vẩy mà lấy cái nước đó cho các con các cháu nó uống. Chúng ta thấy mấy tháng, và cụ nói là con nó thì chả biết cái gì đâu, bây giờ con cứ nghe thầy giảng cả ngày cả đêm. Xong cái hôm con nghe cụ giảng đấy thì đến 3 giờ sáng. Thế tôi bảo thôi nghe đến 10:30-11 giờ đêm thôi mà đi ngủ. Nhưng cụ bảo con nghe nó đang vào mạch, nó vào mà con không thể muốn ngủ, mà con không muốn ngủ một tí nào. Tôi bảo không được, đến giờ phải tắt đi. 10 giờ muộn nhất là đến 11 giờ các cụ già rồi, phải giữ cái giấc ngủ cho nó gì ạ, nó đều đặn nó mới khỏe. Học Phật nó phải khỏe chứ, học Phật mà ốm đau bệnh tật quá thì không được. Thế tôi bảo là chỉ đến 10:10 thì cụ tắt đài đi mà đi ngủ, sáng sớm hôm sau thì muốn nghe thì nghe tiếp. cứ mở đài mà nghe thì đúng, mà ai mà đang nghe mà nó vào cái mạch văn nó thích chứ, thì chúng ta cứ thức trong trong thức cả đêm luôn, không ngủ luôn đấy. Cái đời nó thế, lúc bảo học thì chả học, lúc không bảo học thì cứ muốn học, đêm khuya rồi phải ngủ cho người nhà ngủ nữa. Cho nên ở đây trở lại bài, chúng ta thấy ở đây Đức Phật nói này, ngay lúc bấy giờ khi mà ở tại cung trời Đâu Lợi có hết thảy chư Phật Bồ Tát nhiều đến vô lượng vô biên không thể kể hết, khắp mười phương đến hội họp và cùng khen Đức Phật Thích Ca rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể trong cõi đời xấu ác ngũ trược. Cõi ác ngũ trược là gì? Là kiếp trược, là kiến trược, là phiền não trược, là chúng sinh trược và mệnh trược chung. Đây là cõi đời ngũ trược. Lúc kiếp trược nổi lên thì con người ta nó nhiều những cái gì, ví dụ như nhiều những cái trận gì, thiên tai, địch họa, lòng người cũng gì, cũng hiểm độc, thậm chí thì tạo ra những cái cuộc chiến tranh lớn, tàn sát lẫn nhau. Đó, gặp cái lúc kiếp trược loạn lạc ấy mà, mình cứ gọi là những cái đợt chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai đó. Cái lúc đó con người khổ cực, thế giới khổ cực, con người lầm than. Cái lúc đó có thể gọi là gì? Là cái lúc kiếp trược loạn. Đó, kiến trược. Kiến trược tức là chúng sinh ở cái thời mạt pháp, càng ngày thì cái nhìn, cái thấy, cái hiểu, cái biết của nó thì càng sai lầm với chính đạo, càng đi xa vời với đạo đức. Nó chỉ lo kiếm tiền, lo ăn uống, lo nhậu nhẹt và lo chơi bời thôi. Bây giờ chúng ta thấy đi sang nước ngoài, những cái nước văn minh mới tới Việt Nam chúng ta bây giờ, tuổi trẻ bây giờ thì loạn lạc quá nhiều. Giới trẻ cứ cắm cái đầu vào gì, cắm cái mặt vào cái màn hình của điện thoại á, màn hình điện tử á. 10 đứa thì về mất 7-8 đứa như thế. Và cái nhìn của nó gì, nó nhìn về đạo đức rất là nhẹ nhàng. Nó nhìn cái gì, cái bảng điện tử, nhìn cái gì, cái trò chơi điện tử, à, cái trò chơi game bắn bắn giết giết đó thì nó nhìn là tích cực. Còn nhìn cái vấn đề phải chào hỏi về lễ nghi với ông bà cha mẹ, với người thân, với họ hàng láng giềng, sống đối xử như thế nào, nó lại cho cái đó thì một cái điều rất là nhỏ, không cần thiết phải học. Ngày xưa xin thưa các quý vị, ở nông thôn, ở thành phố tôi không biết, nhưng nông thôn chúng ta đi đâu á, từ đầu xã đến cuối xã, tôi không nói làng đâu nhé, từ đầu xã đến cuối xã, trẻ con gặp người lớn đều phải gì ạ, khoanh tay gì, gặp các cụ thì phải gì, cháu chào cụ ạ, hay con chào cụ ạ, gặp những người bằng tuổi cha của mẹ mình thì và cháu chào bác ạ, gặp tuổi ông bằng tuổi ông thì gì? Là cháu chào ông ạ, gặp tuổi anh chị thì gì, cháu chào anh chị ạ. Bây giờ có không? Không có nữa. Văn hóa ấy dần dần đấy thì đã mai một, và không khéo nó sẽ mất đi ở trong cái đất nước lấy cái nền văn hiến, văn minh và cuộc sống nội tâm gì làm đầu này, mà mất cái đó đi chả còn cái gì nữa. Rồi tôi chả nói các cháu đâu, các Phật tử chúng ta đây thôi, sống ngay cái bà hàng xóm bên cạnh mình, gặp nhau chưa chắc chúng ta đã chào. Cái nhà ngay bên cạnh thì tôi nói ngay ở mặt phố, ở phố xá với nhau chứ không nói nông thôn, phố xá với nhau, nhà ngay bên cạnh, nhà đối diện mình gặp nhau có khi gì cũng không chào, mà có ghét gì nhau không? Không ghét, không ghét nhau, nhưng mà gặp nhau cũng chẳng chào. Tội gì ngày xưa chúng tôi đi đâu, cho dù người trong một xã không biết người, thường thường ngày xưa người trong một xã là thấy nhau là đều biết tên nhau. Trong một thôn thì đương nhiên rồi, trong một xã mà cứ hay đi đi lại lại á, biết tên nhau, biết người đó là gì, nhà ở đâu, tên là gì, con có những người nào. Cuộc sống ngày xưa cái thứ nhất là dân nó, dân số ngày xưa nó ít hơn, nhưng mà cái sự gọi là quan tâm đến nhau, cái cộng đồng đó, nó cao hơn. Cái gặp ai là chào. Nhưng bây giờ chúng ta cứ thử đi, có phải không? Đâu rồi, nhà ngay đối diện chúng ta, bên này phố bên kia phố, 20 năm ở với nhau chưa chắc đã chào nhau được một câu. Gặp nhau ở ngoài đường đi mua chợ đó, cùng có thể cùng nhặt với rau với nhau, chưa chắc đã hỏi nhau được một gì, một lời. Có không? Có. Tình người dần dần đã gì, đã mất đi. Cái tình hàng xóm láng giềng, thân tộc bạn hữu dần dần đã gì, đã mất đi. Thay vào đó là gì? Nhà ai cũng để đi về đóng cửa lại và ngồi xem tivi. Già thì xem tivi, trẻ thì gì, cắm đầu vào cái điện thoại hoặc cái máy vi tính để chơi game. Đó. Cho nên và mỗi người đều có một cái nhìn nhận riêng của mình, có một cái thú vui riêng của mình. Và bảo học Phật ấy, thì chẳng mấy ai muốn học Phật. Bảo tu đạo đức ấy, thì chẳng mấy ai muốn tu đạo đức. Cho nên ấy, cái kiến trược, tức là cái thấy biết ấy, nó sai lầm với chân lý, với đạo đức, với luân thường đạo lý của con người chúng ta, của đồng bào chúng ta, dân tộc chúng ta, dần dần đang đi xuống. Cho nên cái đó Đức Phật nói là lúc đó là cái lúc gì gọi là kiến trược. Mà có cái kiến trược thì đương nhiên Đức Phật nói gì, nó sẽ kéo theo một cái gì, vì anh nhìn nhận sai lầm, anh tạo gì nghiệp xấu, cho nên nó kèm theo thì cái nghiệp xấu anh đã tạo thì cái quả báo ác anh thì anh phải lãnh thọ. Cho nên á, cái phiền não trược chắc chắn nó thì sẽ đi theo cái kiến trược của anh. Cho nên á, con người chúng ta bây giờ phiền não nhiều hơn ngày xưa. Ngày xưa các cụ đói ăn, thiếu mặc, nhưng mà các cụ lúc nào vẫn cứ gì, cứ vui, đời ta vẫn làm đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Dù trong tôi không còn xu nào, đúng không? À, đời, cuộc đời ta vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù trong túi không còn xu nào. Ngày xưa người ta yêu nhau thì gì? Một trái tim vàng, à đâu, một mái nhà tranh, hai trái gì? Hai trái tim vàng sống với nhau lý tưởng được. Nhưng bây giờ á, nó yêu nhau nó phải hỏi á, nhà anh gì? Bố mẹ làm gì? Đúng không? Nhà cửa có chưa? Nếu đi thuê nhà còn lâu mới lấy được, con gái Hà Nội nhá. Đó, thế mà cho dù á, anh chị có yêu nhau về á, bẩm với bố mẹ, bố mẹ bảo á, thằng đấy nó nghèo gì, nghèo rất mùng tơi như thế, nó lo là sao cho mày, không đồng ý, tao không đồng ý. Mặc dù để cho đôi gì, con trẻ gì, nó thương nhau, nó yêu nhau bao nhiêu năm nhưng gì, vẫn cắt gì, cắt cầu, mày mà lấy nó thì gì, không có tao. Đương nhiên là con nó phải nghe bố mẹ rồi, ít đứa dám gì, dám cãi lại lắm. Cho nên cuộc sống bây giờ thì nó thay đổi như thế. Ngày xưa thì nó khác, bây giờ thì nó khác rất nhiều, nó thực tế. Vì vậy mà chúng ta thấy lúc kiếp trược loạn, kiến trược nổi lên thì sẽ có gì? Phiền não trược. Mà có phiền não trược thì cái phiền não đó chính là gì? Là chúng sinh đấy. Chúng sinh khác với Phật Bồ Tát ở chỗ nào? Phật Bồ Tát thì phá mê khai ngộ, phản vọng quy chân, hay còn gọi là phản bản hoàn nguyên đó. Còn chúng sinh thì sao? Từ ngộ ra mê, thậm chí là gì? Từ mê vào mê. Cho nên gọi mới gọi là chúng sinh. Mà chúng sinh thì sẽ có gì ạ? Có đủ các thứ đau khổ trên đời, sinh già bệnh chết, cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tăng hội, ngũ ấm xí sinh, xí tịnh khổ, dẫn đến gì? Vô lượng vô biên chúng khổ. Chúng sinh đều có đủ hết. Vì vậy mới nói là gì? Có kiếp trược, kiến trược, có phiền não trược thì sẽ có gì? Có chúng sinh trược. Mà có chúng sinh trược á, thì sẽ phải có gì? Có mệnh trược chung. Mệnh trược chung tức là cái tuổi thọ á, nó bấp bênh, nó vô thường lắm. Có phải ai sinh ra cũng thọ cả trăm tuổi đầu bạc răng long đâu, có phải không? Nhìn ra nghĩa địa nhìn gì, đầy những người tuổi 18, đôi mươi, thậm chí thì 5-7 tuổi, thậm chí mới có gì vài tháng tuổi cũng gì, cũng có bia mộ kia. Cho nên á, có chúng sinh trược thì sẽ có mệnh trược chung, đau khổ như thế đấy. Ở đây thì nói rằng các Đức Phật tán dương khen ngợi và nói rằng ở trong Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ở trong quái đời xấu ác ngũ trược tức là năm cái trược ấy, kiếp trược là 1, kiến trược là 2, phiền não trược là 3, chúng sinh trược là 4 và mệnh trược chung là 5. Đó là năm cái trược ấy mai thể hiện sức đại thần thông, sức đại trí tuệ chẳng thể nghi bàn, khiến cho các loại chúng sinh căng cường biết rõ những pháp khổ và những pháp vui mà gì, mà tu tập. Này, bộ kinh này, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này được ngủ ở Việt Nam gì hơn 2000 năm nay. Từ khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam chúng ta trên 2000 năm nay, những bộ kinh này gần như gì được bị lãng quên, bị bỏ quên, và về thì mình cứ cho là gì, một giấc ngủ đông thật dài hơn 2000 năm. Bộ kinh này ở Việt Nam chúng ta cũng có gì 3-4 vị hòa thượng và các vị cư sĩ đã dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt, nhưng mà cái sự truyền bá gì không có là bao cả. Chúng ta thấy sơ tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Cố Giác Linh trưởng lão hòa thượng thượng trí Hạ Tịnh, ngài cũng đã dịch mấy chục năm nay rồi, nhưng mà đại đa số cũng chỉ để ở trong gì, trong tủ sách thôi. Một năm có vài lần có đám ma mới lấy ra tụng, hoặc là gì đến rằm tháng bảy lấy ra tụng mấy ngày, chư tăng ở các chùa lấy ra hành đạo ba ngày thì có thể tụng một ngày hoặc tụng cả ba ngày, thế là xong lại cất vào tủ và để cho bộ kinh này ngủ một mùa đông thì thật dài. Trong năm thì có thể 360 ngày thì có thể chỉ được chưa đầy 10 ngày bộ kinh này được sử dụng đến, còn 350 ngày thì bộ kinh này được ngủ ở trong gì, trong tủ sách, trong giá sách. Và chỉ có gì 3 năm nay khi chúng tôi hội tập lại bộ kinh này xong và đem truyền bá, đem giảng giải, thì bây giờ không chỉ Việt Nam mà may mắn là gì, bây giờ bộ kinh này rất nhiều Phật tử ở trên thế giới nghe chúng tôi giảng và cũng gì, cũng đọc tụng bộ kinh này. Vừa qua tôi sang tận bên Canada và đến một nhà Phật tử, Phật tử đến tôi đến thấy bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng do Sa Môn Thích Đạo Thịnh này hội tập và gì ở ngay trên giá kinh và trên ban thờ nhỏ. Các bạn ở bên này cũng tụng kinh này à? Và vâng, chúng con ở bên này cũng nghe thầy giảng và cũng tụng gì, cũng tụng kinh này. Cách xa hàng mấy ngàn cây số họ nghe giảng, họ vẫn đọc tụng bộ kinh này. Và Phật tử bà nói rằng từ khi chúng con tụng kinh này, từ khi má con mất, con tụng kinh này và con thấy rất là an lạc. Thấy rất an lạc. Và nhà con gặp rất nhiều gì, rất nhiều chuyện may mắn mà con không ngờ được, rất là hoan hỉ. Phật tử họ nói ra như thế. Và bây giờ tất cả 4-5 chị em con ở bên này đều tụng kinh này hết, đều tụng kinh Địa Tạng hết. Mà tất cả 4-5 chị em nhà con bây giờ thì đều tốt hết thầy ạ. Cách xa bao nhiêu nghìn cây số. Và bộ kinh này cho nên mấy năm trước tôi nói thì 3 năm sau thì sẽ có gì, có rất nhiều đọc tụng, người đọc tụng ở trong đất nước. 10 năm sau thì sẽ gì, nó sẽ ra thế giới, sẽ ra gì, toàn thế giới, nơi đâu có Phật giáo Đại Thừa, tức là Phật giáo Bắc Tông đó, thì nơi đó sẽ có người đọc tụng bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Không đọc tụng bản này thì đọc bản người khác dịch cũng được, không sao, miễn là kinh gì, kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Còn bản dịch nào cũng được, ai thích đọc bản dịch nào thì đọc, thích đọc bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh thì đọc, đọc bản dịch của Hòa Thượng Tuệ Hải thì đọc, hoặc đọc bản dịch của cư sĩ Kiều Chỉu hay là cư sĩ nào cũng được, không sao cả, miễn là kinh Địa Tạng đọc là được rồi. Đó, tụng là được rồi, hành trì là được rồi. Ở trong Nam ấy, tôi biết rằng tôi vừa qua mới biết là trong Nam, các thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong miền Nam á, cũng có rất nhiều Phật tử thỉnh và tụng cái bộ kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng của đạo tràng chúng ta hội tập. Nhưng mà ở miền Nam ấy, thì người ta đọc nhiều cái danh từ của miền Nam, ví dụ miền Nam hoặc là gì, ví dụ như Chính Biến Chi đó, thì họ đọc là gì, Chánh Biến Chi. Miền Bắc chúng ta là Chính Biến Chi. Miền Bắc chúng ta đọc là Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì miền Nam họ đọc là gì, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên thầy nghĩ là có thể tới đây thầy sẽ sửa một gì, một bản, những cái gì mà thuộc gì danh từ của miền Nam, ví dụ như Bản Sư ở miền Bắc sẽ sửa thành Bổn Sư để chuyển vào trong miền Nam cho các Phật tử trong kia đọc. Có nghĩa tất cả những cái danh từ gì của miền Nam họ đọc á, thì mình chuyển từ cái danh từ từ miền Bắc thành danh từ trong tiếng trong miền Nam để cho các Phật tử trong đọc cho gì nó quen, không có đọc đến chỗ đó nó cứ ngờ. Nhưng mà ở đây thì có Phật tử nào trong thành phố Hồ Chí Minh xem trực tuyến, hay là các Phật tử ở trong mạng các tỉnh trong miền Nam đọc theo cái tiếng miền Nam, thầy về thầy sẽ cho làm ngay, thì trong vòng khoảng một tháng nữa, hơn tháng nữa là có kinh. Nhưng mà trong kia có Phật tử nào, có nhóm Phật tử đạo tràng nào ở trong đó đứng lên nó để tôi sớ kìa, đứng lên đó để cho thầy gửi kinh vào đó, xong thì xong chuyển các Phật tử ai mà thỉnh đến đó mình thỉnh luôn cho nó gần. Hôm nay giảng như thế, ở trong đó có Phật tử nào mà trong đó có nhóm được thỉnh các Phật tử á, thì liên hệ với phòng thông tin, các vị sẽ liên lạc lại và bạch với thầy sẽ gửi cho. Mà thậm chí bây giờ mỗi một năm thầy đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh họp 3-4 lần. Nếu mà được có thể thầy vào thì thầy vào sớm hơn 1 hoặc 2 ngày. Nhóm họp đạo tràng đến thăm đạo tràng có thể thì 5-7 người, một vài chục người đó thầy giảng cho một thời pháp, một buổi gieo duyên, kết duyên các Phật tử trong đó thì cũng được. bây giờ hay phải thỉnh thoảng hay phải đi họp ở trong đấy, bắt buộc phải đi, bây giờ làm việc rồi phải đi. Có Phật tử nào ở trong đó thì nhóm với nhau, chắc chắn là có nhóm bà Xuân rồi, người miền Bắc này vào trong kia rồi. Qua khi nghe giảng thì nhóm họp một số Phật tử hoặc những các Phật tử ở trong địa phương trong đó, để cho mọi người đọc tụng nó hay, những cái chữ đi họ đọc với nó không bị bấp. Thôi hôm nay thì buổi pháp thoại đến đây đấy xong hết giờ, chúng ta vào hồi hướng xong chúng ta vào tụng thời đệ nhất.
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ,
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trên đền bốn trọng ân,
trên đền bốn trọng ân,
dưới cứu ba đường khổ,
dưới cứu ba đường khổ.
Nếu có ai thấy nghe,
nếu có ai thấy nghe,
đều phát tâm Bồ đề,
đều phát tâm Bồ đề,
hết một báo thân này,
hết một báo thân này,
đồng sinh về Cực Lạc,
đồng sinh về Cực Lạc.
Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Xin thông báo luôn một chút với các Phật tử chúng ta là thầy biết là ở đây khu vực này bây giờ đang có một cái dịch đậu mùa, hay mình còn gọi là dịch sốt xuất huyết đó, đúng không? Ngoài ở trong tiếng Mường này gọi là dịch đậu mùa, ngoài kinh người kinh chúng ta ngoài này gọi là sốt xuất huyết. Cái này rất nguy hiểm, nó lây lan. Các Phật tử chúng ta đi nghỉ cũng phải chăn màn cẩn thận, cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong kinh Địa Tạng có nói rằng ở nơi nào thọ trì đọc tụng bộ kinh này thì có thể tiêu trừ được nghiệp chướng trong vòng gì ạ, 30 dặm, 50 dặm đến 100 dặm. Cho nên các Phật tử chúng ta trong 2-3 ngày khóa tu nữa ở đây, chúng ta cứ nhất tâm hồi hướng thêm, nhất tâm hồi hướng thêm, cái tất nhiên thầy sẽ có cách cầu nguyện. Nên chúng ta có tất cả mấy trăm người, chúng ta cứ nhất tâm hồi hướng thêm cầu Phật Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng các ngài gia trì cho cái dịch kiếp nạn đậu mùa hay gọi là sốt xuất huyết ở khu vực này nói riêng và ở trong đất nước mình nói chung sớm được gì, sớm được tiêu trừ cái nạn này. Chúng ta có thể cầu nguyện nhất tâm có thể tiêu trừ được, hoặc nó giảm thiểu đi, giảm thiểu đi. Chúng ta nếu mà chúng ta mà cầu nguyện mà tốt thì 7 ngày sau là cái nạn đậu mùa ở khu vực này, ít nhất là khu vực này, quanh quanh cái khu vực khoảng 30 cây số thì khu vực này sẽ giảm đi. Thậm chí là có thể là người mới không bị nữa, và người thì bị rồi thì nhanh được khỏi. Các vị cũng nhất tâm chú nguyện và hồi hướng thêm như vậy nhé. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc.